Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Chế độ quyền tặc Việt Nam Cộng sản, đổi mới giả cày. Tôi nhắc lại, chế độ quyền tặc Việt Nam Cộng sản, đổi mới giả cày. Chế độ là một bộ máy cầm quyền, mà bọn Việt Nam Cộng sản thì nó cứ đặt tên là cơ chế rồi kia, hệ thống này kia. Và tôi mệnh danh cái chế độ cầm quyền của Việt Nam Cộng sản là chế độ quyền tặc, là thể theo cái lời đánh giá của đồng bào ở trong nước, coi cái chế độ của nó là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Mà quả thật bọn Việt Nam Cộng sản là bọn cướp đêm cướp ngày. Tôi nhớ lại cái thời Việt Minh, người ta chết đói, rồi nó đi ăn cướp, người ta thành được Việt Minh tuyển mộ thành là cộng sản. Và đến thời mà cải cách ruộng đất, gọi là không phải thời cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng thế, là một bọn ăn cướp du thủ du thực, nó gọi là làm cách mạng, là nó giết địa chủ để làm cách mạng. Rồi cái thời mà đấu tố ở người Bắc ngày xưa, nó cũng là tuyển dụng cái bọn ăn cướp du thủ du thực mà lưu manh du đãng, nó tuyển cho thành như gọi là cái đội cải cách. Mà ông đội thì quyền to hơn tất cả. Thì thậm chí mà tên Tô Hữu nó còn đặt ra cái câu vè rằng thì là thằng trời đứng qua một bên để cho ông đội đứng lên làm trời. Nó làm theo cái lỗi về lương xuyên bạc. Nó tự coi nó là thế thiên hành đạo. Nó là thay trời để nó đấu tranh giai cấp. Đấy, vì thế cho nên bản chất của nó là bọn giặc cướp được Cộng sản sử dụng thì cướp chính quyền ở các nước. Và vì thế chúng ta đã đặt tên cho nó là Việt Nam Cộng sản là vì thế. Bây giờ cái chế độ quyền tặc của nó hiện tại nó như thế nào? Nó cai trị đất nước tổng cộng là 75 năm rồi. Mà nếu mà tính ra từ ngày thống nhất đất nước thì là ít nhất là 42-43 năm rồi. Mà cái đất nước bây giờ nó thành ra cái gì? Nó thành ra là một cái chế độ mục nát. Mà quan trên thì giàu mà dân thì nghèo. Và dân, kể cả cái bọn tay sai cầm quyền của nó như là bọn công an, bộ đội, lương rất là thấp. Và vì lương nó rất thấp cho nên nó phải tham nhũng. Mà nó tham nhũng thì nó làm cho chế độ mục nát đi. Và chúng ta nhớ rằng thì Cộng sản nguyên thủy ở bên Liên Xô chẳng hạn là cái nôi sinh ra đó. Thì sau khi Stalin chết thì Cộng sản Liên Xô chủ trương là sống chung hòa bình với tư bản. Và đến đời Gorbachev thì đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới về cơ cấu và đổi mới về chính sách và về cách thức cai trị nữa. Một bên gọi là Perestroika, bên kia gọi là Glasnost. Và cái ngày đó thì ở Việt Nam Tổng Bí thư Đảng là Nguyễn Văn Linh học mót cái phương thức của Liên Xô, cũng lại đổi mới hay là chết năm 1986, tức là lúc đó Liên Xô chưa sụp đổ, nhưng mà Liên Xô đã bắt đầu từ Perestroika chuyển sang Glasnost. Nhưng mà đi vào kinh tế thị trường một thời gian thì bộ máy cầm quyền của nó biến chất, nó gọi là tự chuyển hóa, tự chuyển biến, tự diễn biến, không thể tránh được. Là bởi vì khi mà Lenin đưa ra cái chính sách thì là chủ nghĩa tư bản nhà nước, state capitalism, tức là đi vào kinh tế thị trường, duy trì cái chế độ cộng sản, nhà nước vẫn cái là điều hành kinh tế. Và đến Stalin thì nó chê Lenin là hữu khuynh, nó trở về với cái bộ máy cai trị cộng sản và kinh tế cũng cộng sản luôn, thì nó đưa, nó lẻ ra cái chế độ mà bao cấp đó, mọi người làm việc theo khả năng mà hưởng theo nhu cầu đó, và như thế thì kinh tế nó tụt hậu, nó không thể nào đua tranh được với các nước xung quanh. Và vì thế cho nên khi mà Liên Xô bị Đức Quốc xã nó đánh chiếm gần hết cái nước, sắp tới thủ đô Moscow rồi, thì Stalin phải đi cầu cứu các nước Tây phương với điều kiện là phải giải tán cái quốc tế ba năm 1940. Và vì thế cho nên sau khi Stalin được đồng minh cứu được thì sống thêm được 10 năm nữa và đưa từ từ nới rộng chế độ ra, và đến năm 1953 thì Stalin chết thì bọn hậu duệ mới đưa ra cái chính sách gọi là chung sống hòa bình với chủ nghĩa tư bản, và được hâm nóng lại rằng thì phải đổi mới cái chữ đổi mới của cộng sản, chẳng qua là nó diễn đạt cái tình thế nó phải đi đầu hàng kinh tế thị trường, đi vào kinh tế thị trường là đầu hàng tư bản rồi, mà nó không dám theo cái sách của Liên Xô, của Gorbachev. Và đến năm 1986 thì đến năm 1989-90 thì Liên Xô sụp đổ và bọn cộng sản sống sót. Cái lúc tôi nhớ là bây giờ tài liệu mặt nó giải mặt ra thì thấy rõ ràng là cái lúc mà Liên Xô sụp đổ thì Ba Lan đã sụp đổ trước rồi, và lúc đó thì tên Nguyễn Văn Linh nó chạy đi chạy lại ở bên Đông Âu, nó đi xin gặp Gorbachev để là chỉnh đốn lại cái quốc tế tổ quốc xã hội chủ nghĩa toàn cầu của nó, mà Gorbachev không thèm tiếp. Nó chạy sang Ba Lan, nó tiếp xúc với Jarunsky, thì nó cũng không được, nó mời mọc rằng chúng ta phải triệu tập là tổ quốc xã hội chủ nghĩa toàn thế giới của chúng ta để mà cứu cái chế độ, chứ Liên Xô có vẻ là không khá rồi. Nó bị Jarunsky từ chối. Nó chỉ là nó sang đến Romania, nó tiếp xúc với Kosescu. Chỉ cái tên Kosescu đó cũng là một cái tên cộng sản đến chiều đó. Nó cùng với Nguyễn Văn Linh định mời mọc toàn thế giới, toàn cộng sản, tổ quốc xã hội chủ nghĩa toàn thế giới để chấn chỉnh lại chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà dân Romania nổi lên và làm cách mạng, lật đổ Kosescu và xử tử hai vợ chồng Kosescu. Lúc đó Nguyễn Văn Linh nó hoảng hốt rồi, nó không còn biết trong cái bà, nó chạy về nước. Nó tuyên bố ra cái bài báo mà hô hào của Nguyễn Văn Linh cái năm xưa, tôi đã lấy được cái báo Nhân Dân của nó rồi. Nó viết ở trên báo Nhân Dân rằng thì nguy quá, các nước xã hội chủ nghĩa đang tự diễn biến. Và ở bên Đông Âu và Liên Xô, người ta đang đi săn đuổi cộng sản như là săn thú, thì phải các đồng chí phải ôm chặt lấy nhau để, và lúc đó tên Đỗ Mười còn sống, là cái bọn đó nó ôm chặt lấy nhau và nó hô hoán lên thế để nó kêu gọi đảng cộng sản nhà chúng nó phải đoàn kết lại, ôm chặt lấy nhau, và nó sang thành đô, nó đầu hàng Trung Cộng. Tôi còn nhớ rằng trong cái phái đoàn đi đầu hàng Trung Cộng có cả tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng nữa. Nhưng mà Phạm Văn Đồng được Đại sứ Tàu Cộng ở Hà Nội hứa rằng thì sang đến thành đô thì sẽ gặp Đặng Tiểu Bình, nhưng mà Đặng Tiểu Bình nó không thèm tiếp Phạm Văn Đồng. Vì là trước đó thì anh Cộng sản Việt Nam đã phản Tàu theo Liên Xô rồi. Cái lúc mà nó ở trong một bộ phận của tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó thì nó có cả hai sư phụ ta Nga và Tàu viện trợ cho nó để nó đánh chiếm miền Nam. Nhưng mà đến khi mà Nga, Xô và Tàu Cộng tranh chấp với nhau ở biên giới phía bắc nước Tàu thì Tàu Cộng lên án Liên Xô là chủ nghĩa xét lại, và Liên Xô thì lên án Tàu Cộng là giáo điều bảo thủ. Lúc đầu thì bọn Việt Nam Cộng sản nó theo Tàu. Trước năm 1953-54 là lúc đó thì Tàu nó viện trợ cho Hồ Chí Minh để đánh thắng cái trận Điện Biên Phủ đó. Thì cái lúc mà nó được viện, Tàu Cộng viện Việt Nam quân xong viện trợ để đánh Pháp rồi thì nó lên án Liên Xô là xét lại. Rồi đến lúc mà Hiệp định Paris ký chưa năm 1973 đấy, thì nó lại phản Tàu, nó chửi Tàu. Nó nói rằng thì là đáng lẽ nó đánh thắng được cả nước Việt Nam này, bây giờ thì Hiệp định Paris chỉ cho nó một nửa thôi. Và nó nghe lời Liên Xô. Liên Xô viện, Mỹ rút quân vừa rồi và cúp viện trợ Việt Nam Cộng Hòa rồi, thì Liên Xô bèn viện trợ cho nó gấp 4 lần trước, và để nó đánh chiếm, nó tiến lên, tức là gì, nó đánh chiếm miền Nam Việt Nam là trái với sự thỏa thuận của Mỹ và Tàu, và vì thế cho nên nó phải chống Tàu. Và sau khi nó đánh thắng rồi nó lại tiếp tục chống Tàu, nó ra cả, nó sửa cả điều lệ đảng, nó sửa cả hiến pháp, nó lên án Tàu Cộng là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Vì thế cho nên nó bị Tàu trừng phạt ở biên giới 179. Và ngay năm 1975 là Tàu Cộng nó đã sai quân Pol Pot đánh sang Tây Ninh với lại những vùng Châu Đốc giáp giới phía Tây Nam Việt Nam. Đấy là cái lịch sử của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Là bọn giặc cướp được các đế quốc Cộng sản dùng làm tay sai để chiếm quyền ở Việt Nam. Và ngay cả đối với các quan thầy của nó cũng đã phản chủ này, rồi nó phản theo chủ kia nhiều lần rồi. Cho nên chẳng những nó là Cộng sản mà nó còn là Việt gian bán nước nữa, mà nó lại còn là bọn bán nước mà lại phản chủ nữa. Thành ra là cái số phận của nó rất là mong manh. Và bây giờ nó chiếm được miền Nam rồi thì nó cai trị nước Việt Nam y như là một bọn ăn cướp cai trị. Vì thế cho nên nền kinh tế của nó trên đà sụp đổ, và bao nhiêu là lợi quyền tất qua tay mình theo cái bài quốc tế ca của nó, thì nó vào túi của bọn giặc cướp mà lên làm quan, bọn quyền tặc, và dân thì nghèo khổ. Và chính cái bọn quyền tặc nó ăn hút, nó bòn rút tài nguyên với lại sức lực của người dân Việt Nam đến cái độ bây giờ cạn kiệt rồi, sức người dân Việt Nam cũng cạn kiệt rồi mà tài nguyên cũng cạn kiệt rồi, và nó đang trên đà sụp đổ. Thì nó chạy theo bất cứ thế lực quốc tế nào mà có thể cứu nó, và vì thế đây có lúc nó đã phải đóng cái vai là phản Tàu để nó theo Mỹ, vân vân. Cái đó thì chúng ta biết chuyện đã nói nhiều lần rồi. Tôi nhớ lại rằng cái năm 1986 khi bắt đầu đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết thì Nguyễn Văn Linh đưa ra đó, thì nó đưa ra cái đó để nó hô hào rằng thôi phải vào kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mau mau lên, chứ còn theo cái lối cũ là chế độ tem phiếu mới lại bao cấp này không sống nổi. Nhưng mà đến cái đợt 30 năm sau, đến cái phiên tên Trọng Lú với tên Nguyễn Xuân Phúc nó làm thủ tướng, thì nó vừa cân sống, nó vừa làm thủ tướng thì lại đổi cái khẩu hiệu đó một cái trầm trọng hơn là không đổi mới là chết. Và nó đã đưa hô cái khẩu hiệu đó từ cái đời Nguyễn Văn Linh, và nó đã bịp được thế giới tư bản nhiều lần rồi. Ông cho chúng tôi đổi mới, tôi đầu hàng kinh tế thị trường rồi. Nhưng mà nó cứ lại đưa theo cái mô thức Tàu, kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là gì? Nếu mà nó không có dùng cái chữ định hướng được, tức là nó vẫn gọi là Cộng sản ấy, thì nó không có cái danh nghĩa gì thì nó cầm quyền cả. Nó phải bầu cử tự do để dân bầu lên một chính quyền làm mà dân ưa thích. Bây giờ nó biết là dân không ưa thích nó, mà nó mở rộng dân chủ ra thì ai mà bầu cho nó nữa. Cho nên với áp lực quốc tế thì nó cứ nói các quý vị để cho tôi từ từ tôi đổi mới, và luôn luôn nó chủ trương đổi mới giả cày. Vì thế cho nên cái bài bình luận thời sự tuần này tôi đặt tên là chế độ quyền thực Việt Nam đổi mới giả cày. Và bây giờ nó đang giả cày nữa, và đây là những tình hình mà mới nhất trong tuần vừa qua. Tôi có những tài liệu thông tin và bài vở ở trong tay này để chứng tỏ rằng nó lại đang lừa bịp Mỹ rằng thì tôi sẽ đổi mới theo tối đa theo cái sự khuyến cáo của quý vị, nhưng mà tôi bảo đảm rằng với cái chế độ bản chất của nó là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, thì nó luôn luôn chủ trương giả cày. Và từ khi mà Mỹ mở băng giao với nó trong từ năm 1995, tức là 20 mấy năm này rồi, và ông nó đã giả cày và đã bị thế giới và Mỹ định đưa nó vào danh sách CPC từ năm 2004, và năm 2006 nó được ông George Bush lấy nó ra ngoài, và nó biết tiếp tục bị, nó tiếp tục giả cày để bịp Mỹ, cho nên nó vẫn được ông đại sứ đương quyền ở Hà Nội, Mỹ ở Hà Nội bây giờ là ông Oshios cũng khen nó là có tiến bộ. Nó khoe với Mỹ rằng đấy, tự do tôn giáo của tôi đây này, chùa to này, thì nhà thờ lớn này kia, rồi đi lễ thì rất đông cả, trăm ngàn ngàn người có sao đâu. Mà nó bịp người ta. Thực ra tự do tôn giáo không phải là chuyện là chùa to, nhà thờ lớn mà lễ lạc đông đảo. Là phải tôn giáo nào cũng được tự do hành lễ đã đành rồi, tự do phát triển tôn giáo của mình, tự do có những cái chương trình giáo dục, kinh y tế, xã hội của mình, mà nó cứ để cho ta nhà thờ to với chùa lớn, nhưng mà nó điều động sư quốc doanh vào làm trụ trì chùa, và nó có cả hội công giáo yêu nước, nhưng mà hội công giáo yêu nước rất là lu mờ, là vì Vatican rất là tinh tế trong cái sự sống dưới những chế độ mà nó vô thần mà nó làm tôn giáo, và Vatican nhờ tinh tế trong cái sự ứng phó, và vì Vatican đã kinh nghiệm đầy mình sống dưới chế độ cộng sản Xô Viết như thế nào, sống dưới những chế độ cộng sản cầm quyền ở Đông Âu như thế nào, và vì thế cho nên ở Việt Nam người ta đủ tinh tế và đủ khéo léo để mà người ta sống còn cho dưới chế độ cộng sản, và nhờ vậy mà ngày nay người ta vẫn còn thực lực để mà đấu tranh. Và bây giờ đây là nhân cái vụ Formosa xảy ra thì chúng ta đã thấy công giáo là lực lượng có tổ chức nhất và đấu tranh có phương pháp, có quy củ nhất đang làm khốn khổ Việt Nam cộng sản. Và bây giờ ở bên Mỹ này, thời ông Tổng thống Obama thì muốn hoàn thành cái kế hoạch cuối cùng để đời của ông Obama là kế hoạch là kinh tế Á Châu Thái Bình Dương TPP. 11 nước người ta đã ký rồi, chỉ có anh Việt Nam Cộng sản chưa ký, thì muốn thuyết phục nó ký vào là thành viên cuối cùng để chưa ký. Mô thức đã thành hình. Cho nên người Mỹ đã hứa với Nguyễn Phú Trọng rằng anh cứ vào kinh tế thị trường đi, mà nước Mỹ không có quan ngại cái chuyện anh tiếp tục cầm quyền, nhưng mà nó nói ra luôn luôn cộng sản, nó nói ra bằng những ngôn ngữ rất là tơ lơ mơ, ai muốn hiểu ra thì hiểu. Nó nói rằng thì là người Mỹ không kỳ thị ý thức hệ, và vì được cái lời hứa đấy cho nên Nguyễn Phú Trọng nó về nước, nó nhân danh chỉnh đốn đảng, nó củng cố quyền lực, nó loại trừ, nó mượn cớ chỉnh đốn đảng, nó loại trừ tất cả, và nó giơ cái chiêu bài rằng với tôi thì đảng cộng sản đi theo Mỹ mà vẫn còn đảng. Vì thế cho nên những cái bọn xưa nay chống đối Nguyễn Phú Trọng đầu hàng hết, và nó tóm là nó được bầu làm tổng bí thư để mà tiếp tục cái chương trình này. Và bây giờ đến lúc ông Donald Trump ông lên cầm quyền, thì ông rút ra khỏi TPP, cho nên nó rất lo sợ. Nền kinh tế của nó đang trên đà suy sụp, nợ công, nợ tư, cái nợ ngoại quốc, mà đến bây giờ quỹ dự trữ của nó không có đủ để mà trả tiền lời của cái nợ ngoại quốc, chứ đừng có nói là trả vốn. Và xưa nay nó chuyên môn đảo nợ, nó vay nợ mới để nó trả lãi cho nợ cũ, và cứ thế mà nợ mới nó chồng chết lên. Bây giờ nó ngoài khả năng trả, nó hy vọng vào TPP để được Mỹ ưu đãi nó để nó qua cơn khủng hoảng này, nhưng mà bây giờ TPP không còn nữa, cho nên nó rất lo sợ, nó chạy qua chạy lại bên Mỹ. Thậm chí nó mời cả ông John Kerry là ông Bộ trưởng Ngoại giao thời Obama sang Việt Nam để chấn an nó. Tổng thống nào lên thì cũng thế mà thôi, không sao đâu được kìa. Và nó thay phiên nhau sang, nó chúc mừng ông Donald Trump, rồi nó vẫn đau mãi. Và bây giờ nó được ông Donald Trump bằng lòng tiếp sang Việt Nam, và lại tên Nguyễn Xuân Phúc là cái tên lại Mỹ kỹ lắm. Trước khi là được Mỹ thì nó còn tuyên bố rằng nó sẵn sàng sang Mỹ làm cho cả nước ở trong nước cũng như hải ngoại cười ồ lên vì cái thằng hề này. Nhưng mà bây giờ nó được cái lời hứa đó rồi. Nhưng mà trước khi được lời hứa thì ông Donald Trump, ông củng cố nội bộ của ông xong thì bắt đầu đi ra xuất ngoại. Và ông trở về với không có kinh tế đa phương, mà bây giờ ông trở về với kinh tế đơn phương nước Mỹ trước đã. Xong rồi, nếu có điều đình về thương mại với nước nào thì là đều bị xong phương mà thôi. Và bây giờ ông sẽ sang Việt Nam và cử phái đoàn của Mỹ sang Việt Nam để nghiên cứu về cái vấn đề song phương với Việt Cộng nó như thế nào. Nhưng mà trước khi đó thì tuần này nó lại có cái thường niên của hội nghị hội luận nhân quyền giữa Việt Nam Cộng sản và Mỹ. Và vì thế cho nên nó luống ca luống cuống, nó đối phó với cái chuyện này như thế nào. Nó chứng tỏ rằng nó bây giờ giả dụ như mà nó muốn giả cày đối với cái chính quyền mới này của Mỹ, chưa chắc nó đã giả cày nổi. Và đây là những cái thông tin mà tôi dùng để làm nền cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Vấn đề Formosa tôi vẫn coi là tử huyệt của chế độ đó. Mà cái tử huyệt đó là gì? Là vì nó lòi ra cái tội bắt nước. Ngoài cái vụ mà Biển Đông đã đành rồi, bây giờ đến cái vụ Formosa này, nó rước một cái công ty do Tàu Cộng làm chủ vào, rồi xả độc ra là làm hại môi trường, làm cho ngư dân Việt Nam không còn sống được rồi. Và nó chẳng những thế, là nước Tàu là nước ở thượng nguồn sông Cửu Long, tất cả các nước nào ở hạ nguồn sông Cửu Long là bị anh Tàu anh dùng cái mực nước ở sông Cửu Long anh làm cho khốn đốn. Và vì cái sự lưu manh của Tàu Cộng mà đồng bằng sông Cửu Long bây giờ thiếu nước, hạn hán. Và vì cái thiếu nước cho nên nước biển tràn vào, chẳng những là hạn hán mà là còn ngập nước biển, ruộng bị ngập nước mặn thì làm sao mà cày cày được. Và người nước Việt Nam chỉ có hai nguồn lợi để giao thương với thế giới, gọi là hai mũi nhọn, là hải sản và nông sản. Vì hải sản bị Tàu nó giết sạch như thế rồi, giờ đến nông sản cũng bị thằng Tàu nó bóp chặt cái nguồn nước sông Cửu Long để nó nhớ như thế rồi, thì làm sao mà sống nổi. Vì thế cho nên trong nước bây giờ đang nổi lên cái tinh thần chống Tàu rất là mạnh. Và nhân cái vụ Formosa này thì người dân Việt Nam biểu tình đòi đuổi Formosa, mà nó ăn chịu với Tàu Cộng như thế nào không biết, mà nó không đuổi. Chẳng những nó không đuổi mà nó còn lấp liếm, nó lừa bị lúc đầu xảy ra thì nó không cho các chuyên gia quốc tế vào nghiên cứu môi trường của Việt Nam. Nó bị hết. Nước Mỹ cũng thế, các nước nào cũng thế, và kể cả Liên Hợp Quốc nó bảo để nó sang nghiên cứu cái vụ này nguy quá, là vì hủy hoại môi trường là một cái tội phạm của đối với nhân loại. Nên mà hủy hoại môi trường thì là tội ác phản nhân loại đó. Mà người loài người muốn xem là nó tai hại tới mức độ nào thì nó bịt và lúc đầu nó còn định chối cội, nó bảo không phải, rồi đến lúc mà không thể chối được thì nó phải nhận, và nó bắt công ty Formosa phải nhận lỗi và bồi thường có 500 triệu đô la thôi. Và đến lúc mà bây giờ nó lại lấp liếm, nó nói thì là môi trường sạch rồi, tiền hậu bất nhất, đứa thì nói là môi trường sạch rồi, rồi nó đi tắm biển để chứng tỏ là tắm được rồi, nhưng mà đến lúc mà người ta nghiên cứu ra thì cá vẫn chết, thì nó bảo à đây là cá ở đáy chết, cá trên mặt nước, cá nào sống trên mặt nước thì không, bây giờ cá trên mặt nước cũng lại tiếp tục chết nữa, nó không chối được và nó không đuổi được Formosa. Và bây giờ nó lại để bị hội loạn về nhân quyền với nước Mỹ thì nó vất vả lắm, cho nên bây giờ nó ứng phó sản, và nó càng ứng phó sản nó càng lòi cái mặt nạ quyền tặc của nó ra để xem thì lần này nó có giả cày để nó bịp Mỹ được như bộ lần nào. Có thể là vì quyền lợi của nước Mỹ, mà do ông Donald Trump ông nói là quyền lợi của nước Mỹ trên hết đấy. Ông có thương gì cho người Việt Nam đâu, có thể, nhưng mà để ý xem là nó bịp giả cày đổi mới với Mỹ được như thế nào. Nhưng bây giờ là cái tuần này tôi có những thông tin về ứng phó sản của nó. Nó làm cho chính nó, cái ứng phó sản nó làm cho những cái kế hoạch giả cày của nó trở thành trò diễu dở trước mắt mọi người. Đây là trở về cái vụ Formosa. Bản tin ngày 19 tháng 5 ngày 2017 thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vẫn đăng tin với tựa đề là Chính phủ thừa nhận biển miền Trung vẫn nhiễm độc thực phẩm. Tuần trước thì nó nói hết rồi, bây giờ nó không chối được nữa, nó phải nhận là vẫn nhiễm độc. Bộ trưởng Trần Hồng Hà từng tuyên bố biển miền Trung đã an toàn, Chính phủ Việt Nam quyết định tiếp tục ngưng khai thác hải sản tầng đáy khu vực biển miền Trung bị nhiễm độc vì chất thải của công ty Formosa. Và để Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đưa ra yêu cầu này hôm 17 tháng 5 tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm khắc phục sự cố và ổn định đời sống cũng như kinh doanh cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố được coi là thảm họa môi trường tồi tệ nhất từng xảy ra ở Việt Nam. Đấy là phía nhà nước. Bây giờ nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến thì ông phê bình rằng năm ngoái họ đã biết nói là biển sạch cả và an toàn, nhưng hôm nay họ lại nói là trong tầm 20 hải lý tính từ bờ biển trở ra là không nên đánh bắt hải sản, vẫn chứng tỏ rằng những phát ngôn của họ chỉ phục vụ cho ý đồ chính trị của họ muốn dẹp tan dư luận, khi mà dư luận người ta đang bùng sôi và phẫn nộ về chuyện đó. Bây giờ báo Tuổi Trẻ của nhà nước thì tường thuật rằng hôm 17 tháng 5 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đó yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản tầng đáy ở khu vực 30 hải lý trở vào bờ cho đến khi Bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này. Đó. Rồi thì đến chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan thì nói rằng dân cần được thông tin minh bạch và những giải thích rõ ràng hơn từ Chính phủ. Bộ Tài nguyên Môi trường phải có trách nhiệm trả lời những câu hỏi. Bây giờ anh nói anh cấm khai thác hải sản ở tầng đấy thì là tại sao? Thì cái đó phải là Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời để cho người dân biết những thông tin đó, tại sao lại vẫn cấm những loại đó. Đấy, bây giờ thì mặc dù chưa có trường hợp nhiễm độc hải sản nào được chính thức công bố từ vụ việc này, nhưng một chuyên gia luật của Mỹ cách đây một tuần cảnh báo về nguy cơ hải sản Việt Nam nhập vào Mỹ có thể bị nhiễm độc từ vụ xả thải Formosa, thấy không? Nó đâu có bịp Mỹ được. Năm ngoái, một nhóm nhà hoạt động Mỹ gốc Việt gửi một thỉnh nguyện thư tới Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA đó, để thúc giục cơ quan này xét nghiệm và điều tra toàn bộ tải hải sản nhập từ Việt Nam. Đó, nó có một mình nó đóng kịch được. Có tiếng nói của người Việt hải ngoại, có chỉ con mắt dòm chừng của các thế lực quốc tế, nó đâu có biết được. Đó. Và vì thế cho nên không hài lòng với cách giải quyết thảm họa môi trường này, người dân ở trong nước vẫn tiếp tục biểu tình và đấu tranh đòi chính quyền đóng cửa nhà máy Formosa cũng như đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân. Riêng về cái mục đền bù thỏa đáng, nó lại còn cái nạn là nó ăn chặn mới ăn xén nữa kìa. Giờ thì dân người ta biểu tình, Người ta nói rằng thì đây là như Chí Tuyến anh nói đó, có thông tin bồi thường tiền, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, tức là sau hơn một năm, thì nhiều người dân thuộc huyện được bổ hỗ trợ số tiền đó, người ta vẫn chưa nhận được, hoặc nhận được với số tiền rất ít ỏi, tức là nó ăn chặn, rồi nó còn ăn xén nữa, tức là nhận được và nhận ít hơn. Chính vì vậy mà người dân liên tiếp trong Hà Tĩnh và Nghệ An đi đòi quyền lợi đó, người ta yêu cầu đòi minh bạch chuyện đó. Và bây giờ nó lại tiền hậu bất nhất nữa. Formosa đã thực hiện cam kết để bồi thường 100 triệu chứ cả, đồng thời lại đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào liên doanh thép tại Việt Nam trước khi hoạt động của nhà máy Formosa. Hà Tĩnh khởi sự lại vào tháng sau này, vì là nó không đuổi, người dân đòi đuổi nó không đuổi, và nó lại còn tiếp tục làm việc, còn đầu tư thêm, thấy không? Kế hoạch đầu tư Việt Nam vừa đề xuất nhằm đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7% của năm 2007, ngày khởi sự đã bị trì hoãn vì các cuộc biểu tình của dân chúng miền Trung. Và nó còn giữ Formosa thì dân còn biểu tình. Và cách ứng phó sản của chế độ công an, chỉ cái chế độ quyền tặc của nó, thì nó biến cái chế độ của nó chẳng những là quyền tặc mà là môi sinh tặc, giặc chống môi sinh. Bản tin ngày 18 tháng 5 của đài 27 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, công an nhan nhản trong kế hoạch bảo vệ Formosa. Tôi đánh giá từ khi mà xảy ra cái vụ Formosa, tôi đánh giá là Formosa là cái tử huyệt của chế độ đó. Nó đuổi hay là nó không đuổi thì nó cũng sẽ chết, vì nó chết chặt cái này, nó đuổi nó cũng chết, mà nó không đuổi nó cũng chết. Bây giờ nó quyết định nó đuổi đó, thì là nó trở thành ra là kẻ thù của môi sinh toàn thế giới đó. Một thợ lặn Hà Tĩnh nói với VOA rằng bây giờ công an nhan nhản và ông không thể tìm được người lạ nào ở đây vì công an mật còn nhiều hơn dân. Tại buổi họp được đưa tin trên trang mạng của công an tỉnh Hà Tĩnh, giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh là đại tá Lê Văn Sao, cựu phó cục trưởng cục tham mưu của Tổng cục An ninh, thông báo về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh và đặc biệt tại khu kinh tế Vũng Áng sau một năm xảy ra sự cố này. Lãnh đạo công an Hà Tĩnh nói công tác an ninh tại đây đã được bảo đảm với sự cộng tác của các lực lượng chức năng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đại tá Lê Văn Sao yêu cầu công ty Phong Sa làm tốt công tác quản lý cán bộ, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào, yêu cầu công nhân cam kết không tham gia biểu tình. Yêu cầu công nhân cam kết không tham gia biểu tình, không tụ tập, và các nhà thầu cho Formosa phải trả lương cho công nhân đúng hạn để không xảy ra đình công lãn công. Bây giờ nó cho Formosa tiếp tục, nó lại sợ là công nhân nổi loạn. Bây giờ là kế hoạch bảo vệ Formosa đó. Phía Phòng Hoàng Sa cũng cam kết thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Kể từ khi sau khi xảy ra thảm họa môi trường, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và nhiều tỉnh thành khác đó. Bây giờ tiếp tục cái tình hình ở quanh vùng Phòng Hoàng Sa. Anh Phan Cường, một thợ lặn ở tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ nghề vì thảm họa Phòng Hoàng Sa. Cho VO biết tình hình an ninh ở khu vực nhà máy Formosa được thắt chặt. Ngoài những bảo hàng rào thép gai, rào chắn kiên cố quanh nhà máy, anh Cường cho biết trong khu vực còn được cài lực lượng công an mật. Anh Cường cho biết anh cùng những nạn nhân khác của Formosa đã phải bỏ nghề để tìm việc khác kiếm sống, trong khi những người không có cơ hội việc làm khác vẫn phải đi đánh cá, dù biết rằng cá vẫn còn nhiễm độc và số tiền kiếm được cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Anh Cường cho biết mỗi khi người dân phẫn uất tổ chức biểu tình thì lập tức có hàng trăm hàng ngàn cảnh sát an ninh đổ về bao vây khu vực, nhưng người thợ lặn mất việc này khẳng định nếu người dân đã đứng lên biểu tình thì bao nhiêu cảnh sát cơ động cũng không đủ đâu. Bây giờ các nhà lãnh đạo công giáo đấu tranh ở trong nước không đủ, đã mở chiến dịch đấu tranh ở hải ngoại, và một phái đoàn đã được cử ra hải ngoại mà tôi lấy làm lạ là nó không dám cản trở quý vị này xuất ngoại. Bản tin ngày 18 tháng 5 của đài VOA, giám mục Nguyễn Thế Hợp ông ấy đang dẫn ngài tổng hợp tin tức tuần trước đó nói rồi, ngài dẫn một phái đoàn đi khắp thế giới, đi khắp Âu Châu, và bên Mỹ Châu này cũng có một cuộc vận động để đưa bọn Việt Nam Cộng sản vào CPC và áp dụng luật Magnitsky đối với cái bọn công an và đàn áp người biểu tình. Bây giờ là ngài Nguyễn Thái Học, bây giờ ông đang chuyển trong chuyến đi vận động quốc tế ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa, giám mục giáo phận Vinh Phao Lò Nguyễn Hợp nói với VOA rằng ông đau lòng khi phải thực hiện một chuyến đi mà lẽ ra là của người cầm quyền, và ông tố cáo rằng thì khi mà xảy ra môi trường Formosa, quốc tế người ta muốn vào người ta giúp đỡ để người ta nghiên cứu môi trường về giải quyết môi trường thế nào, nhưng mà bọn Việt Nam Cộng sản nó đã từ chối sự giúp đỡ của quốc tế. Trong chuyến đi kéo dài 2 tuần tới Na Uy, Đức, Bỉ và Thụy Sĩ, phái đoàn của giáo phận Vinh đã có những cuộc tiếp xúc với Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Châu Âu, một số bộ ngoại giao và các tổ chức thuộc giáo hội công giáo và các tổ chức xã hội dân sự. Chia sẻ với VOA về kết quả chuyến đi, giám mục Nguyễn Thái Hợp và nói các cuộc tiếp xúc với các tổ chức quốc tế càng khiến ông thêm đau lòng. Ông nói nguyên văn: buồn vì cách xử sự của những người cầm quyền, của những người đại diện của dân. Chẳng hạn, một điều cụ thể mà chúng tôi nhận thấy khi ở Việt Nam, tôi cũng đã nghe, là một số nước muốn đến để giúp đỡ Việt Nam, giúp cho Việt Nam có thể nghiên cứu tìm ra nguyên nhân của thảm họa, và nhất là xử lý thiên nhiên đã bị thảm họa đó bằng những phương pháp khoa học kỹ thuật hiện đại để trả lại vùng biển miền Trung và cho người dân biết thảm họa đến bao nhiêu, thảm họa kéo dài bao nhiêu, bao giờ có thể ăn cá được, bao giờ có thể đi ra biển được, vân 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 vân. Không những nhà nước đã từ chối một số nước, ngay cả cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng đã có những đề nghị đó mà không hiểu tại sao những người đại diện của dân chúng cũng từ chối đề nghị của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Và lên án chế độ Việt Nam Cộng sản là mị dân và vô trách nhiệm. Và giá những chẳng những là mị dân và vô trách nhiệm, lại còn xảy ra những xung đột đau lòng giữa những người biểu tình và chế độ. Kể từ khi thảm họa môi trường biểu tình Trung hồi tháng 4-6, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và trên khắp các tỉnh thành, đòi chính quyền và Formosa phải minh bạch thông tin về thảm họa và môi trường xứng đáng, bồi thường xứng đáng cho người dân. Thì 500 triệu đô la chẳng sấm vào đâu cả. Nguyên nhân sâu xa vẫn là chưa đền bù xứng đáng. Có những người lẽ ra phải được đền bù xứng đáng thì vẫn chưa được vào danh sách đền bù. Có những người không liên quan gì đến thảm họa môi trường, không phải là nạn nhân, thì lại đã được đền bù. Tại sao vậy? Phải chăng vì tham nhũng? Phải chăng vì lợi ích nhóm? Và giám mục đặt câu hỏi như vậy. Chuyện này đáng lẽ giải quyết một cách êm thấm với người dân và chính quyền, mà cuối cùng không được giải quyết, đưa đến những cuộc xung đột. Những cuộc xung đột đó thật sự rất đau lòng, càng đau lòng hơn khi người dân bị đánh đập trong khi họ là những nạn nhân cần được đền bù xứng đáng. Và kết thúc bản tin rằng, tính đến 18 tháng 5, thỉnh nguyện thư của về thảm họa Formosa đã được trên 195.000 người ký tên, và những thỉnh nguyện thư đã được phái đoàn của giám mục Vinh chuyển đến các cơ quan quốc tế hóa vấn đề. Giáo phận Vinh đã có quyết định thành lập ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung vào tháng 9/2016, 5 tháng sau khi bắt đầu xảy ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt khiến đời sống kinh tế trong khu vực được gần như tê liệt. Đó. Bây giờ vấn đề Formosa là quốc tế hóa rồi, các anh kia không bưng bít được nữa. Và chẳng những đối phó với công giáo mà nó lên án, nó đấu tố, nó lên án các cái linh mục và giám mục là chia rẽ tôn giáo. Thì lập tức có tin về vào ngày 23/5, blog Việt Nam Bây Giờ Đất lấy tin từ các Facebooker trong nước có tựa đề là vấn nạn kỳ thị lý lịch và kỳ thị tôn giáo tại Việt Nam. Đấy, ai là người kỳ chia rẽ dân tộc? Ban Công lý Hòa Bình và Ban An ninh Giáo sứ Đăng Cao chuẩn bị lên trường cấp 2 để chất vấn về vấn đề trường cấp 2 đánh dấu riêng lẻ các em học sinh công giáo. Đó, chính nó kỳ thị đó. Ngoài ra thấy thầy Kiên chủ nhiệm lớp 8B đe dọa học sinh, nếu em nào tham gia biểu tình ủng hộ hai cha thì sẽ hạ hạnh kiểm và cấm các em không được ủng hộ các cha với mọi hình thức. Ủy ban nhân dân xã Diễn Đoài sáng nay phát tuyên truyền nói xấu và xuyên tạc cha nam và cha thục. Nên sáng nay ban công lý hòa bình và ban an ninh đã lên trường cấp 2 để đối thoại tìm ra nguyên nhân tại sao lại đánh dấu riêng lẻ các em học sinh công giáo. Khi làm việc xong với trường cấp 2, đoàn tiếp tục tới ủy ban nhân dân xã để tìm hiểu vấn đề đài phát thanh xã phát thanh nói xấu hai cha. Nó càng ứng phó sản thì nó càng làm cho cái bản án chế độ quyền tắc của nó càng có lý do và càng được người ta chấp nhận. Và blogger Bảo Giang đăng ở trên Dân Làm Báo cũng có một bài là cộng đấu tố dân biểu tình. Bây giờ dân biểu tình như thế mà nó đối phó ứng phó sẵn như thế, nó lên án dân biểu tình là chia rẽ rồi các thứ, và Bảo Giang viết nguyên một bài dài, nhưng mà tôi lướt qua cái bài này. Giờ nó đổ thừa rằng thì là nó đổ lên án công giáo là nhận tiền của thế lực chủ tịch nước ngoài mướn dân biểu tình, thì bây giờ blogger Bảo Giang tố cáo ngược lại. Để đáp lại những đòi hỏi chính đáng của người dân, Tập đoàn Cộng sản Hà Nội liền cho cán bộ công an nhập cuộc, kế đến bung tiền ra thuê bao một số người thuộc diện cựu bộ đội, viên chức đảng viên và một số người dân trong vùng cùng xuống đường trường lá cờ Phúc Kiến lên cao phản cờ đỏ sao vàng. Bây giờ bị cả toàn dân lên án đấy là cờ tỉnh Phúc Kiến, dân trường cao lá cờ Phúc Kiến lên cao phản đối đoàn biểu tình của người dân trong vùng. Tệ hơn thế, nhóm người này còn hò hét trường biểu ngữ lên cao trong khi thế hừng hực đòi giết người. Nó đối phó biểu tình bằng biểu tình của nó thì là một cái ứng phó sản để càng làm vững chắc thêm cái bản án quyền tắc của chế độ nó. Rõ ràng cuộc tập thân này chỉ là sự tái diễn trò đấu tố của Hồ Chí Minh đã mở ra xưa kia, mà khởi đầu là cái chết của bà Nguyễn Thị Năm, người đã bỏ ra hàng trăm lượng vàng để nuôi sống chính Hồ Chí Minh, Đặng Xuân Khu và lũ cán bộ bất nhân nữa. Đấy là cộng sản là thế, khi nó chưa có quyền thì nó là cướp đêm, mình có quyền nó là cướp ngày, và nó có thể giết cả người sơn người ơn của nó để mà bảo vệ đảng của nó. Bây giờ Bảo Giang đưa ra cái con số là chế độ cộng sản của nó, chế độ giết người, các tội ác phản nhân loại diệt chủng là có 9 nước, đứng đầu là Mao Trạch Đông, 76.702.000 người. Lenin và Stalin thì 61.911.000 người. Đức Quốc xã thì 20.946.000 người. Quân Việt Nhật cái thời mà cùng với Đức Quốc xã làm loạn thế giới để gì thế nhiên thì không đấu tố, nhưng mà cũng đã giết chết 5.964.000. Khmer Đỏ, Pol Pot, 2.035.000 người. Mà nó không cần đấu tố gì, nó cứ bắt người ta làm gì giết thôi. Thổ Nhĩ Kỳ, 1.883.000 người. Hồ Chí Minh Cộng sản Việt Nam, 1.670.000 người. Cộng sản Ba Lan, 1.585.000 người. Cộng sản Nam Tư, 1.072.000 người. Tức là anh đứng trong hàng ngũ tội ác diệt chủng mà anh nói chuyện đổi mới với lại dân chủ chỉ là cho cười thôi, chỉ là bịp cho cười thôi. Đấy, Bảo Giang đưa ra, cảm ơn Bảo Giang đưa cho tôi những con số đó. Và sau khi đưa ra con số đó thì Bảo Giang nói rằng thì nó là tội ác phạm nhân loại, và hô hào toàn dân đứng lên bằng 4 câu thơ rất là hay: dẹp búa liềm tà ma giáo mác, giáo mà giáo mác có hai nghĩa nhé: dẹp búa liềm tà ma giáo mác, dựng tự do ta hát muôn thơ, núi sung chung một bóng cờ, cháu con giữ trọn cõi bờ Việt Nam. Và bây giờ bạn là blogger trong nước mà blog Việt Nam nó đem về cho tôi cái tin rất là hay, là để đối đứng phó với những đoàn biểu tình, nó đã dùng những cái kỹ thuật dẹp biểu tình hiện đại nhất của loài người đó, và đưa về cho tôi là toàn trị, công an trị, nó không từ một khí khí giới nào. Khí giới này có tên là LRAD và đọc theo tiếng Anh là LRAD. Và bản tin này đặt câu hỏi là LRAD là gì? Sự nguy hiểm của nó đối với kẻ thù. LRAD, LRAD là gì? Nó là chữ viết tắt của Long Range Acoustic Device, thiết bị âm thanh tầm xa. Nó là vũ khí phi sát thương có thể phát ra làn sóng âm ở tần số 2,5 kHz. Nó có thể gây cảm giác đau đớn cho con người trong phạm vi 300 mét, gây thiệt hại thính giác viễn viễn trong phạm vi 100 mét. Với việc nó có thể làm cho người ta bị điếc, qua đó chúng ta có thể thấy được âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền họ. Họ đã cho giáo dân bị điếc để không thể nghe thấy những lời giảng của các cha này. Bây giờ nó là công an trị, toàn trị, nó là như thế. Nó không từ một cái thiết bị này, nguy hiểm nào. LRAD phát ra một âm thanh tần số cao mang đến cho cảm giác hoang mang, ảnh hưởng bởi vượt ngưỡng đau với tốc độ 130-150 decibel và một cảm giác khó chịu mạnh để thính giác của bạn, về thính giác của bạn, và nhức đầu dữ dội, được công nhận là một vũ khí không gây chết người. LRAD được sử dụng trên toàn thế giới trong các hoạt động chống lại đám đông. Và tôi đã nói là chế độ quyền tặc của nó, bây giờ bất cứ thứ gì nó đưa ra cũng đều là một thứ tặc cả. Quyền tặc, bây giờ đến ngân tặc, hệ thống ngân hàng của nó cũng là một đũa ăn cắt cướp nữa. Bản tin của đài, bài của website Dân Làm Báo, Nguyễn Trần Thụy loan báo. Bà Bùi Hương, Vietcombank lại chơi bẩn với người đấu tranh. Theo thông tin từ Facebook, Bạch Hồng Quyền là người bị nó bắt, nó chặn xe của cha Lộ Thục lại, nó bắt Bạch Hồng Quyền đó. Tài khoản mang tên anh đã bị khóa rút tiền. Thì nó khóa rút tiền nó đành, nhưng mà đến gửi thêm tiền vào thì nó lại vẫn nhận. Người chuyển vào tài khoản thì được, nhưng rút ra thì không được. Chúng tôi có hỏi chuyện cô Bùi Hương Giang là vợ của Bạch Hồng Quyền. Cô cho biết khi check tài khoản của Quyền thấy có vấn đề nên cô trực tiếp đến ngân hàng kiểm tra. Khi cô thử gửi tiền vào tài khoản thì được, nhưng hỏi lại thì nhân viên ngân hàng cho biết tài khoản này chỉ gửi được tiền vào thôi, chứ không rút ra được. Khi cô Giang hỏi tại sao thì nhân viên ngân hàng nói có lệnh như thế không giải thích được. Ngân hàng gì mà lại có lệnh của công an, làm theo lệnh của công an. Thì cái chỗ đều gì kỳ cục vậy, kinh tế thị trường gì kỳ cục vậy. Đây không phải là lần đầu Vietcombank chơi bẩn người đấu tranh. Cái tin này thì tôi đã nói rồi cho nên tôi không nhắc lại. Năm 2011 ấy, Vietcombank nó cũng ra chơi em tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang rút tiền không được, và ông tranh đấu làm sao, thì mấy tháng sau nó phải cho ông rút tiền ra. Việc ngân hàng tự ý khóa tài sản của khách hàng trong khi khách hàng không hề vi phạm quy định của ngành mà chỉ nghe lệnh công an, không cần phân tích, ai cũng biết là việc làm vô luật. Phong tỏa tài khoản cả hai chiều đó là một cái sai không thể chấp nhận. Còn chỉ chặn đầu rút tiền như là chặn nhận tiền vào tài khoản của nạn nhân là một sự khốn nạn đều cáng. Nếu ngân hàng Vietcombank tiếp tục không cho rút tiền từ tài khoản của Bạch Hồng Quyền, Hoàng Bình, chắc chắn sẽ có một cơn bão tẩy chay trên mạng, ảnh hưởng lập tức đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng này. Vụ tẩy chay là hãng taxi Mai Linh hồi tháng 10 năm 2016, khi hãng này từ chối chở dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và quốc gia đi kiện. Hẳn những tầm giám đốc Vietcombank còn nhớ.
Đúng. Hãng taxi đó về sau phải xin lỗi, bị tẩy chay.
Lại là ngân tặc nữa. Là bản tin của Blog Exodus. Trích báo của Việt Nam, báo Lao Động .com, VN đấy. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank
vừa có thông tin chính thức về vụ khách hàng gửi hàng chục tỷ nhưng bị bốc hơi chỉ có 1 triệu đồng. Bây giờ chính ngân hàng nó phải công bố ra là cái bọn ngân tặc này là không phải chỉ ở cấp trên thôi, cấp dưới, cấp thừa hành nó cũng là ngân tặc nữa. À. Cảm quan bằng mắt thường, các sổ tiết kiệm đều có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa số tiền bằng số và bằng chữ. Cụ thể với 11 sổ tiết kiệm của ông Ngô Văn Toán, tổng số tiền thể hiện trên các sổ tiết kiệm này là 77,8 tỷ đồng, nhưng số tiền thực tế được gửi tại Agribank chỉ có 11 triệu đồng. Mỗi sổ, ông gửi 11 sổ, mỗi sổ 1 triệu đồng rồi, đấy. Cơ quan công an thành phố Lào Cai vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Đợi công an vào cuộc xác minh, mà nó lại thuộc nhóm lợi ích nào đấy, thì nó lại xác minh hoài không ra đâu. Đấy, đấy. Khách hàng bị mất tiền thông qua một phụ nữ tên Lê Thị Huệ, trú tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, để nhờ mở hộ số tiết kiệm. Được người ta nhờ mở hộ sổ tiết kiệm. Luật ngân hàng là không của ai thì lấy gửi, chứ không được nhờ. Mà nó cho nhờ, để nó ăn gian. Đấy là ngân tặc. Bây giờ đến luật tặc. Nó xử nhau, nó cũng xử bằng luật tặc. Nó bằng xử bằng luật đảng đó. Tôi gọi là luật tặc. Giặc luật. Và đến nỗi ông Bùi Tín ở hải ngoại, ông phải viết một bài chấm lóc của VOA rằng xử án kiểu chúa sắt lấm, không có bản án, không có bản khởi tố, không có bản luận tội, không có bản trình bày của bị cáo, không có một nhân chứng, vật chứng, hồ sơ, tài liệu liên quan, không có luật sư, không có tranh biện, không có kết luận, kể rõ những tội, chiếu theo luật nào, không có bản tuyên án. Đấy là kết quả là ông Đinh La Thăng bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị. Vụ án thế là đã kết thúc hẳn chưa? Cũng là câu chuyện tù mù. Có nhà bình luận phán đoán sẽ còn 4 bước dành cho bị cáo. Một bước là đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời đưa ra khỏi Ban Kinh tế Trung ương. Một bước nữa là đưa ra khỏi Quốc hội để trở thành một công dân, rồi bị truy tố theo luật nhà nước. Rồi một bước đưa ra tòa án, ví như Bạc Nhất Bài 3 của Tây Bến Tàu, có thể bị tử hình, vân 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 vân. Và 5 bước này là do blogger Phạm Chí Dũng đưa ra. Ông Bùi Tín ông mượn của người ta, ông không nói là của ai. Đó là luật tặc. Nó xử nhau, nó không xử bằng luật tặc. Mà trong khi đó thì chính ông Tổng Bí Thư từng kêu gọi đổi mới nền tư pháp công bằng minh bạch, thì nay ông xử một vụ án lớn sau lưng ngành hành pháp, phớt lờ Viện Kiểm soát, phớt lờ Tòa Tối Cao, phớt lờ Hiến pháp Luật pháp. Ông là chúa sân lâm. Và Bùi Tín kết luận, xin nhắc nhở vị chúa sân lâm rằng ông vừa kêu gọi ngành tư pháp khẩn trương xử 12 vụ án lớn nhất. Các vụ xử án tới sẽ gây khó khăn vì các bị cáo sẽ ghen tị với ông Đinh La Thăng. Họ chỉ mong ngài chúa sân lâm cho họ hưởng kiểu xử án rất tài tử như ngài đã làm mẫu. Là cái mẫu là gì? Mẫu giơ cao đánh khẽ để cho hạ cánh êm ru an toàn, lại còn giữ được nguyên bổng lộc dồi dào cho các đời con đời cháu. Đấy là luật tặc. Bây giờ đến quyền tặc, tham nhũng tặc. Các tỉnh nó luôn luôn nó bày ra cái dự án này, dự án kia, để nó bắt ngân sách nhà nước phải chi ra đó, để nó ăn chấm mút rồi đó. Bản tin ngày 19 tháng 5, nhân ngày sinh nhật tên Hồ Tặc này, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng mừng sinh nhật Hồ Chí Minh với tượng đài 118 tỷ đồng. Không biết là tượng tặc hay cái gì. Báo Tuổi Trẻ cho biết Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự lễ khánh thành tượng đài hoành tráng của ông Nguyễn Tất Thành, tên tục gọi lúc sinh thời ông Hồ Chí Minh, và thân phụ là ông Nguyễn Sinh Sắc. Báo này trích lời phát biểu của Hồ Thịnh đánh giá tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc của nhân dân tỉnh Bình Định và đồng bào cả nước hướng về Bác Hồ. Bình Định không phải là quê hương của Bác Hồ đâu, mà nó bày bịa ra cái này để nó chấm bút. Ông Nguyễn Thành Tùng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định nói trong bài diễn văn khánh thành tượng đài rằng ông Nguyễn Tất Thành từng sống ở Bình Định từ tháng 5 đến tháng 9, tháng 5 1909 đến tháng 8 2010, có một năm mấy rồi. Trong đó có sự kiện ông Thành chia tay thân phụ Nguyễn Thị Sách tại đây. Mặc dù những tháng ngày Nguyễn Tất Thành ở Bình Định là không nhiều, nhưng đó là dấu ấn quan trọng góp phần hình thành nên tư tưởng ý chí cứu nước của người. Tôi phía đây lý do là đó, Bình Định là cái nơi mà là thành hình, hình thành tư tưởng ý chí cứu nước của người. Nó, chế độ của nó bây giờ nó hề đến cái độ nó không còn có e là gì nữa. Bây giờ nếu ông Nguyễn Trần Quế, ông phê bình, phía nhà cầm quyền chỉ muốn tuyên truyền thôi. Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn chuyện mang tiền của dân để làm tượng đài, không phải một cái tượng này đâu, có nhiều lắm, bây giờ phải bỏ hết. Theo truyền thông trong nước, tượng đài đôi, đây là cả hai cha con Nguyễn Tất Thành, cao hơn 15 mét, nặng 30 tấn, được đặt trên diện tích 3.000 mét vuông tại quảng trường trung tâm ở thành phố biển Quy Nhơn. Hai bức tượng làm bằng chất liệu đồng ép ngoại nhập, mô tả cả hai cha con cùng nhìn ra hướng biển Đông. Ông Hòa Thượng Thích Công Thánh thì ông phê bình này, việc xây dựng tưởng niệm các đế đều xây tượng đài thì tốn phí biết bao nhiêu, trong khi đời sống người dân thì khổ sở thiếu thốn. Việc xây tượng đài cũng kèm theo những tài khoản lợi trong đó, cho nên họ chú trọng xây tượng đài. Việc này làm tốn công quỹ rất nhiều, điều đó chứng tỏ chế độ nặng về chuyên chính chủ nghĩa, chứ họ không lưu tâm đến người dân. Họ đoạt quyền lợi của đảng hay cho những người đã chết, chưa chắc cái đó có ích lợi gì cả. Và ông Nguyễn Trần Quế tiếp tục rằng, ngày xưa khi chế độ Cộng sản còn mạnh, nhận thức còn kiểm soát được thì người dân còn chịu đựng. Chứ còn bây giờ mà xây tượng đài, thậm chí mang hình, mang tượng Hồ Chí Minh ra để trưng bên cạnh tượng Phật hay để phong thánh thì hỏng quá. Vì ý thức người dân ngày hôm nay, người ta không chấp nhận sự điều khiển hóa của chế độ Cộng sản. Bởi vì chủ nghĩa nó đã hỏng rồi. Bởi vì chính quyền tham nhũng phung phí trong quốc quanh, rồi bây giờ lại đến tượng đài nữa. Ông Quế cho biết thêm, việc chính quyền xây dựng tượng đài hay tuyên truyền quá mức hình tượng Hồ Chí Minh thì chỉ gây thêm phản ứng ngược. Đúng đó, đối phó sản là phản ứng ngược. Trong khi báo Tuổi Trẻ cho biết rằng các tượng và tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh có mặt tại khoảng 20 nước trên thế giới, ở cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, thì vào tháng 2 vừa qua, thành phố Viên ở Áo đã cho ngưng dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trước làn sóng phẫn nộ của người Việt khắp nơi trên thế giới. Đấy, nó khoe ở đó mà khoe. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xây dựng đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài, và đã được Ban Bí thư thông qua. Thế là vẫn tụng niệm. Đấy, cái chế độ nó như thế đấy. Trong khi đó thì nó đối xử với người đấu tranh như thế nào? Dân sinh tặc. Người ta biểu tình vì dân sinh thì nó chống lại người ta, quấy nhiễu dân. Nó bỏ tù cái người đấu tranh đã đành rồi, nó quấy nhiễu cả gia đình người ta nữa. Thậm chí hồi nãy chúng ta có bản tin đấy, học trò đi học là nó kỳ thị công giáo biểu tình, thì nó kỳ thị học trò công giáo. Bây giờ bà blogger làm báo cho ra cái tin này. Gia đình blogger mẹ nấm bị công an bao vây giam lỏng. Vào tối ngày 20 tháng 5 2017, nhà riêng của nữ blogger này tại số 24 Đặng Tất, Nha Trang đã bị trên 50 công an bao gồm cả thường vụ lẫn sát phục kéo đến bao vây phong tỏa. Toàn bộ con hẻm dẫn vào nhà riêng mẹ nắm đây, con ở tù rồi mà đi bà mẹ nó cũng bao vây, bị chốt chặn bởi lực lượng công an đông nghịt. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ ruột của Nguyễn Thị Quỳnh, hiện vẫn đang bị công an giam lỏng một cách ngang ngược. Động thái trên được cho là có liên quan đến quả đây. Tại sao bây giờ ngày 23-24-25 này là có đối thoại nhân quyền hàng năm của Mỹ Việt ở Hà Nội. Động thái trên được cho là có liên quan đến cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ 2017 dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5 2017 sắp tới tại Hà Nội. 23 là hôm qua đó. Bây giờ tôi, cái bản này tôi soạn ngày 23, cho nên tôi chưa có cái tin. Để cái tin đó tôi sẽ đem vào trong cái bản tổng hợp tin tức ngày mai. Trong vụ đó, vụ bắt giam độc đoán đối với mẹ Nấm sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được nêu ra trên bàn đối thoại. Hành vi giam lỏng thân nhân gốc cho mẹ Nấm là một thủ đoạn trơ trẽn nhằm ngăn chặn các cuộc tiếp xúc với đoàn ngoại giao Hoa Kỳ trước cuộc đối thoại nhân quyền. Bây giờ người ta tiếp xúc đâu cần gặp mặt, người ta tiếp xúc với gì nữa. Mà cái chế độ đó, chế độ lạc hậu đó, nên nó được dạy dỗ được đối phó như thế. Nó ngăn chặn, nó càng ứng phó sản thì nó là càng chơi cái bộ mặt tặc quyền tặc của nó ra mà thôi. Nên bản tin cũng không quên nhắc lại rằng blogger mẹ Nấm tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người vừa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh và trao thưởng phụ nữ can đảm quốc tế hồi cuối tháng 3 vừa qua vì những nỗ lực vượt trội trong việc đấu tranh và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Hoa Kỳ cũng từng nhiều lần yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với người nữ blogger này. Thế mà bây giờ nó bỏ tù con bà này rồi, nó quấy nhiễu không cho cái bà mẹ này ra tiếp xúc với Mỹ. Đây, bây giờ đến tin tặc. Bản tin ngày 19 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam siết chặt kiểm soát thông tin mạng. Bộ Công an chú trọng an ninh mạng trong thời gian tới để đảm bảo an ninh an toàn hệ thống mạng quốc gia và mạng nội bộ. Theo đó, Bộ Công an tập trung vào công tác bao gồm ngăn chặn các trang web, trang blog có nội dung xấu, phản động, chủ động tấn công các đối tượng và mục tiêu trên không gian mạng, tuyên truyền và phản bác các quan điểm thù địch, sai trái đối với Đảng và Nhà nước và tăng cường biện pháp phòng ngừa cũng như khắc phục thiệt hại bởi mã độc WannaCry. Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu nhân viên trong ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trong khuôn khổ năm APEC 2017 và kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 14. Đấy. Bây giờ đi vào cái thông tin chính trong tuần này là cái cuộc đối thoại. Nó sắp phải đối thoại với người Mỹ về nhân quyền. Thì đó, phân trần rằng thì là nó có đối thoại với người dân trong nước chứ không phải là nó không đối thoại đâu. À, bây giờ bản tin của đài BBC ngày hôm qua ngày 23 tháng 5: Việt Nam tăng việc quản thúc trước đối thoại nhân quyền. Một số nhà hoạt động dân sự và gia đình họ nói bị những người mà họ cho là nhân viên an ninh quản thúc trong bối cảnh đối thoại nhân quyền Việt Mỹ lần thứ 21 sắp diễn ra tại Hà Nội. Nào là bà Phạm Đoan Trang, là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì chúng ta đã có cái tin hồi nãy rồi. Bây giờ đến ai nữa? Rồi cái ông mà Nguyễn Quang A, cựu cố vấn kinh tế, cho nghiên cứu nữa mà ông đối lập với bao nhiêu nữa không dám bắt ông. Tin tức nói một nhà hoạt động khác, ông Nguyễn Quang A cũng bị nhiều người tới canh chừng quanh nhà trong những ngày qua. Cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ, một sự kiện diễn ra hàng năm, sẽ diễn ra trong ngày thứ ba 23 tháng 5. Đại diện phía Mỹ tham gia đối thoại lần này là quyền trợ lý bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động là bà Virginia Bennett, và phía Việt Nam là ông Vũ Anh Quang, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế và của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Và bản tin cũng đặt dấu hỏi vì sao bị bao vây. Nhắc lại lời bà Phạm Đoan Trang là một nhà phản biện ở trong nước đấy. Bà cho rằng khi phái đoàn dân biểu Liên Âu sang Việt Nam hồi tháng 2, bà đã gặp được họ, nên lần này phía công an ngăn chặn quyết liệt từ sớm, tức là công khai nói bà không đi ra khỏi nhà. Rồi bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cũng nói là cả trăm người ở đây. Rồi thì 8:30 sáng chủ nhật 21 tháng 5 khi bà Tổng lãnh sự Mỹ rời Nha Trang, họ đã rút quân, tức là cái bà Tổng lãnh sự đó không gặp được đi, thì nó rút quân, nó không có bảo vệ nữa. Rõ ràng nó ngăn chặn. À. Và bản tin cũng đặt câu dấu hỏi là hy vọng gì ở đối thoại nhân quyền Việt Mỹ. Thì bà Đoan Trang bà cho rằng nhân sự kiện này, những người hoạt động dân sự đã chuẩn bị sẵn một báo cáo và tuyên bố chung của khối sau dân sự độc lập Việt Nam. báo, tức là người ta xong ra bây giờ người ta không đưa tay rồi thì người ta post lên, người ta gửi đến website của tòa đại sứ, mà nó cứ phải ngăn chặn cái, cứ phải nó ứng phó sản. Báo cáo này sẽ một lần nữa khẳng định rằng mọi thỏa thuận hợp tác thương mại đều phải có điều khoản ràng buộc về cải thiện nhân quyền thì mới đảm bảo phát triển bền vững. Và về phần mình, bà Nguyễn Tuyết Lan hy vọng con tôi sẽ được nhắc đến và được giúp đỡ. Bà Tuyết Lan cho biết, tức là mẹ của mẹ Nấm đó, bà có đi gửi thực phẩm cho con bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong tù, và đây là lần thứ 225 bà không được gặp mặt con và không biết con tôi sống chết ra sao. Đối thoại nhân quyền Việt Mỹ lần này sẽ thảo luận các chủ đề tầm quan trọng của việc tiếp tục quá trình đổi mới luật pháp, pháp quyền, tự do biểu đạt, tự do lập hội và tụ họp, tự do tôn giáo, quyền của người lao động, người tàn tật, chống kỳ thị, hợp tác địa phương và một số trường hợp cá nhân đáng quan tâm. Đấy là thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 5. Bây giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã báo trước rồi để đặt vấn đề này, để xem nó ứng phó sẵn ra làm sao. Đây là cái bản tuyên cáo chung của sao dân sự mà Đoan Giang vừa mới nhắc tới đấy. Đây là blog Việt Nam Bây Giờ Đất ngày 23 tháng 5 đem về cho tôi. Tuyên bố chung của xã hội dân sự nhân đối thoại nhân quyền Việt Nam là cái tuyên cáo chung này có chữ ký của các tổ chức xã hội dân sự là Con Đường Việt Nam, là Cây Xanh Việt Nam, là Hội Bảo vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo, là Nhà Xuất Bản Giấy Vụn, Nhà Xuất Bản Trẻ Hà Nội và nhóm Nhật Ký Yêu Nước đã ra một tuyên bố chung đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay, kèm một số khuyến nghị và đòi rằng phải có tự do biểu đạt, tự do tụ tập, quyền tụ tập ôn hòa, đó là biểu tình đó, tự do hiệp hội, tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Bên cạnh đó, bạo lực nhà nước bảo kê gia tăng những tháng gần đây, có những vụ tấn công nhằm các nhà hoạt động ôn hòa, trong đó có riêng chị Lê Mỹ Hạnh bị hành hung tới 2 lần trong không đầy 1 tháng. Thủ phạm vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật và nạn nhân thì bị công an cản trở quyền tiếp cận luật sư. Tuyên bố cũng nói tới việc nhà nước tích cực gây chia rẽ tôn giáo và sử dụng bộ máy truyền thông, cả chính thống lẫn không chính thống, công kích cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là những tín đồ công giáo ở miền Trung, khu vực bị ảnh hưởng của thảm họa môi trường. Và nguyên văn một đoạn như thế này: ngay khi những dòng này được viết ra, rất nhiều người hoạt động xã hội dân sự vẫn đang bị giam lỏng ở nhà. Khi mà hàng chục nhân viên an ninh và côn đồ có bảo kê bảo vệ nhà họ nhằm ngăn cản mọi tiếp xúc của họ với phái đoàn Mỹ trong phiên đối thoại nhân quyền thứ 21. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm, công an đã bỏ tù 8 blogger ủng hộ dân chủ và đang truy nã 2 người. Gần như tất cả những người bị bắt đều là tín đồ công giáo. Điều này cho thấy một xu hướng nguy hiểm của việc chủ trương đàn áp cộng đồng công giáo. Các tổ chức ra tuyên bố khuyến nghị mọi sáng kiến hợp tác thương mại song phương giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ phải có những điều khoản ràng buộc rõ ràng về nhân quyền. Về phía chính quyền Việt Nam, phải thực hiện cải tổ luật pháp, chấm dứt tất cả mọi hình thức sách nhiễu nhằm vào người hoạt động ôn hòa, đồng thời đảm bảo rằng các tù nhân lương tâm hiện nay không bị tra tấn hay bị đối xử hà khắc ở trong tù. Bản tuyên bố chung được gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ đó, người ta không đi được thì ta gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ và phái đoàn Hoa Kỳ tham dự phiên đối thoại, mà đứng đầu là bà Virginia Bennett, quyền thứ trưởng phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động. Nó không cản trở được mà nó dở những cái trò ứng phó sản, chỉ làm lộ tẩy cái bộ mặt quyền tắc của chế độ của nó vào thôi. Và bây giờ bà Đài VOA cũng lan tin về cái việc mà Ban Tuyên giáo Trung ương nó lại giờ cho diễn kịch trong cái cuộc đối thoại nhân quyền, vì nó làm cái tin là chúng tôi không sợ đối thoại, không sợ tranh luận. Bản tin ngày 20 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mà tôi đặt tên là đây là lưỡi tặc, lưỡi gỗ, lưỡi tặc, nó sống bằng cái lưỡi và răng má tấu, thứ nhất chỉ tay sai má tấu, đáng không cho tôi làm cái tranh luận đánh cho hỏi. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng hôm 18 tháng 5 phát biểu: chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ sát và tranh luận, và chính những tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý. Ban truyền giáo là nêu cho nguyên tắc. Thế tại sao tiểu nào anh không đối thoại? Anh đối thoại còn kêu co môi không? Lập tức là bị Nguyễn Tiến Trung nhà bất đồng chính kiến. Lập tức là rất hoan nghênh câu nói của Võ Văn Thưởng: những người ôn hòa có tiếng đối thoại cùng dân tộc nên cùng đoàn kết với nhau để ra sức ép buộc Đảng Cộng sản ngồi xuống đàm phán đối thoại thực sự, chứ không phải chỉ lấy lời hứa trên đầu môi cho lời. Báo Pháp Luật của Nhà nước ngày 19 tháng 5 trích lời ông Thưởng cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác đường lối chủ trương quan điểm của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nó đã trưng cầu ý kiến từ cái đại hội 11 đến đại hội 12, nó yêu cầu sửa hiến pháp như thế nào người ta đưa, thì nó lại vẫn làm như của nó nó diễn kịch. Người đứng đầu Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai thực hiện chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và báo chí là trích lời ông Thưởng nói: Nguyên văn, đây là vấn đề rất quan trọng, cần có quy định rõ ràng để từng cấp, từng ngành, từng cơ sở, từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trao đổi trong đối thoại. Phải có phương pháp đấy, phương pháp cho nhà nước đi. Và Nguyễn Tiến Trung là bằng lời khen là đây là một ý định khả thi và nghiêm túc ra, nhưng mà Đảng độc quyền độc tài thì không bao giờ muốn đàm phán cả. Nhưng bây giờ họ đang phải đối mặt với sức ép rất là lớn từ trong nước đến quốc tế, cho nên tôi nghĩ một số người trong Đảng Cộng sản đã thấy rõ con đường hợp lý nhất, đúng đắn nhất để Đảng thoát khỏi thế kẹt là phải đối thoại với dân để cùng nhau đi tới. Nó sẽ đối thoại cò mồi cho mà xem. Và anh Nguyễn Tiến Trung tiếp tục nói là sức ép đó là gì? Đây này, cái tôi đã nói từ lâu rồi, là chế độ của nó đang sụp đổ về vấn đề ngân quỹ kinh tế tài chính. Đó là nợ công quốc gia, họ đang bị dư luận để tăng xăng dầu lên 8.000 đồng một lít. Trung Quốc gây sức ép trên Biển Đông, người dân liên tục phản kháng, liên tục biểu tình, tạo ra sự bất ổn bên trong và bên ngoài rất lớn. Cuối cùng, họ sẽ phải ngồi xuống đàm phán. Bây giờ, một số thành phần trong Đảng đã nhìn theo hướng đó rồi. Nhìn là một chuyện, chân có bước đi không là một chuyện khác. Và anh Nguyễn Tấn Trung cũng không quên nói là nó chuyên môn câu giờ, nguyên văn. Tất nhiên mọi người cũng biết rằng các lãnh đạo Cộng sản họ có truyền thống câu giờ. Ví dụ như luật hiền lập, luật lập hội, luật biểu tình, họ cứ nói hoài hết năm này đến năm khác mà vẫn chưa có. Rất có thể sau lời tuyên bố này thì họ tiếp tục câu giờ. Họ cho là người dân an tâm rồi, các lãnh đạo biết lắng nghe dân rồi thì không cần làm gì nữa. Nhà báo độc lập Quang Hữu Minh viết trên Facebook rằng ông Võ Văn Thưởng nên tiếp tục ở lại Ban Tuyên giáo Trung ương để đổi mới về lý luận và cách lý luận cho Đảng. Chỉ mong là anh Thưởng, tức là anh Võ Văn Thưởng, ông lời Hồng Hương Nguyễn Minh đó, Quang Hữu Minh đó, trong tư thế là người khởi xướng việc này, cần chú ý là không thể đối thoại trong đồn công an với một bên đông đúc về con người khỏe mạnh và minh mẫn, công cụ chuyên chế đầy đủ, còn một bên là một người mỏi mệt kiệt quệ và tay chân có khi bị đau cọng. Nhà báo viết tiếp về ông Thưởng: chưa biết anh làm thế đâu, nhưng xưa nay vẫn quý mến vì anh là người nói ít làm nhiều. Bây giờ anh trở thành nói nhiều và làm ít hay sao? Và dư luận ở trong nước xôn xao về cái vụ đối thoại. Bây giờ lập tức có một người thách thức anh Võ Xuân Thưởng, Võ Xuân Thưởng đối thoại. Bản tin ngày 23 tháng 5 của Bạn Đọc Việt và blog Việt Nam Trên Đất đem lại cho tôi là lời thách đố của Trương Duy Nhất, là một nhà đối kháng ở trong nước. Nếu đủ tự tin và thật lòng muốn đối thoại, ông Võ Văn Thưởng hay bất kỳ một ủy viên Bộ Chính trị nào hoặc toàn thể 18 ủy viên Bộ Chính trị có thể mời tôi, hãy đối thoại với tôi, mời Trương Duy Nhất đối thoại cùng quý vị. Đừng có dụng kế cài quân xanh hay lôi mấy cụ hưu hết thời
hoặc là vài gã tơ nào đó ngồi ở giữa ba đình EA diễn thuyết, gọi đây là đối thoại. Câu này rất là hay. Tôi nhắc lại chứ, đừng có dựng kịch, cài quân xanh, hay là lôi mấy cụ hưu hết thời, hoặc là vài ngã ất ơ nào đó ngồi giữa ba đình EA diễn thuyết thì gọi đấy là đối thoại. Hãy bắt đầu bằng tôi, hoặc những người như tôi. Chúng tôi, tại sao không? Tôi nghĩ không ít nhân vật bất đồng chí kiến vẫn chưa hẳn mất hết niềm tin. Thậm chí ngược lại, trong họ vẫn còn cháy bỏng ước mong được đối thoại, phải đối thoại. Chỉ còn chờ phía đảng, các vị có thật tâm và đủ dũng cảm kéo ghế ngồi cùng chúng tôi hay không? Đối thoại thay vì trấn áp, tại sao không? Đảng là đạo đức, đảng là văn minh, đấy là các anh thằng khoe đó. Lịch sử chưa thấy một đảng nào dám tự vỗ mình xưng mình là đạo đức, là văn minh như cái đảng cộng sản này. Đạo đức văn minh gì mà toàn đi trấn áp, không dám đối thoại, không chịu lắng nghe. Và chương duy nhất kết luận bằng câu thách đố, tôi chia tay chào quý vị đấy. Đối thoại. Và lại một bài báo nữa là tố cáo cái bọn lưỡi tặc ban tuyên giáo, là bài của Song Chi viết cho trên blog của Đài Á Châu Tự Do. Hoang tưởng hay tự ru ngủ mình, ru ngủ nhân dân. Trong này là Song Chi nêu ra những cái tự sướng của Đảng Cộng sản mà tự ru ngủ mình hay là ru ngủ nhân dân. Nào là ước mơ giữa ban ngày, rằng thì là Sài Gòn phải hoàng ngọc chiếu sáng Biển Đông, chứ không phải là hoàng ngọc Biển Đông nhé. Hà Nội phải đẹp như Paris. Ông Đoàn Ngọc Hải, là phủ trịch, phó chủ tịch, thì muốn xây dựng quận một thành một Singapore thu nhỏ trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ tới ông tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, lại mơ xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành không gian khởi nghiệp như thung lũng Silicon bên Mỹ. Và trong gì đó toàn là những thứ khôi hải đen, hiểu không? Khôi hải đen của các anh này là gì? Để trốn tránh sự thật bằng những giấc mơ, bởi mơ không mất tiền, dạy gì mà không mơ. Vừa hài hước vừa đáng ghét trong lòng. Trong khi các anh lên án là tư bản dễ chết, mà là cái ca cao tụng như thành phố Sài Gòn của anh, thành phố Hồ Chí Minh của anh, được như những nước của những nước tư bản dễ chết đó. Bây giờ thử hỏi các anh rằng, hệ thống nào tự sụp đổ không cần chống chống, trong khi vài ba nước còn lại thì cũng dần dần tự chuyển biến thay ruột, chỉ còn cái vỏ, thì chúng ta đã rõ. Trong khi các thế hệ lãnh đạo thời trước cái gì cũng Liên Xô và các nước sau chủ nghĩa là nhất, những câu thơ của nhà thơ Việt Phương phản ánh ý thức của nhiều thế hệ người Việt trước kia. Đến nay nhiều người vẫn nhớ là nào là đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, và trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ. Đấy, tự sướng đấy. Bây giờ dù vẫn luôn khẳng định đảng ta kiên quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, dù không biết đến hết thế kỷ này đã có hay chưa, đấy là lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, dù vẫn nhất rập khuôn theo mô hình hệ thống chính trị của Trung Quốc, nhưng khi xài hàng hóa thì quan chức Việt Nam vẫn chuộng hàng Mỹ, hàng Nhật hơn hàng Tàu. Khi đau ốm phải đi chữa bệnh thì chạy sang Singapore, sang Mỹ, cho con đi hay du học hay mua nhà làm ăn thì toàn chọn các nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước Úc, nước Canada. Và bây giờ khi ao ước Sài Gòn, Hà Nội trở thành những cái gì đó thì là Singapore, là Paris, chứ không phải là Bắc Kinh hay là Thượng Hải. Như thế là họ đã tự chuyển biến, hay nói theo ngôn ngữ của chính họ là diễn biến hòa bình từ lâu rồi, và đó là xu thế chung không thể cưỡng lại. Tại sao không nước mơ là Hà Nội được như Bắc Kinh, Thượng Hải, và Việt Nam được trở thành một nước tự trị của Trung Hoa? Nếu mà anh như thế thì còn khốn nạn hơn nhiều. Và Song Chi phê bình rằng đảng ta đã một thứ thủ dâm chính trị, vừa du ngủ chính mình và du ngủ lừa mị nhân dân. Và Song Chi kết luận rằng muốn được Sài Gòn thành Singapore, Hà Nội thành Paris, Việt Nam thành Thái Lan hay Nam Hàn thì điều kiện trước hết là Đảng Cộng sản phải bị giải thể và tự giải tán. Trong khi đó thì
Một blogger khác là Hải Âu viết cho Dân Làm Báo cũng nhắc lại lời anh Võ Văn Thưởng, và với tựa đề là khi cộng sản không sợ thối rồi, không sợ đối thoại, cũng nhắc lại lời Võ Văn Thưởng. Nhưng tôi lướt qua đi là vì với bài bình luận này đã quá dài rồi. Tóm lại là blogger này đặt vấn đề là đã xem đối thoại là vấn đề rất quan trọng, nhưng tại sao là phải chọn, phải xác định cấp, ngành, sở hay đơn vị nào sẽ được theo đấy. Võ Văn Thưởng nói đó, cần có quy định rõ ràng đấy, để từng cấp, từng ngành, cơ sở, từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trao đổi rõ ràng đó. Thì đặt vấn đề ngay, đã như thế tại sao phải chọn, phải xác định cấp, ngành, sở hay đơn vị nào sẽ được trao đổi, và trao đổi trong phương pháp mà cộng sản đảng sẽ quy định rõ ràng. Võ Văn Thưởng đã thấy khả năng lươn lẹo và sự dối trá của những kẻ chuyên làm nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chính sách đều cáng của đảng cộng sản. Và lần này có lẽ Võ Văn Thưởng cũng đã làm thổn thức bao trái tim của những kẻ vẫn đang mộng du trong thiên đường xã hội chủ nghĩa do cộng sản đảng cai trị. Nhưng có lẽ đại đa số người dân Việt Nam vẫn hằng ghi nhớ câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu: đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm. Tôi hoan hô với câu kết luận này. Đại đa số người dân Việt Nam vẫn hằng ghi nhớ câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu là: đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm. Anh Võ Văn Thưởng mang lý luận của anh đứng trước cái dư luận trong nước là anh chỉ có chết rồi. Anh hoảng như những phó sản mỹ tặc bị lên án là anh mỹ dân. Và đài BBC ngày 23 tháng 5 đăng bài của các nhà phản biện trong nước với tựa đề là Đảng Cộng sản sẽ thực lòng đối thoại đánh dấu hỏi. Bình luận về ý tưởng của đương kim ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng tuần này đề xuất việc đề nghị các ban lãnh đạo đảng xem xét tổ chức đối thoại với những người có ý kiến khác biệt với đảng. Luật sư Lê Công Mịnh cho rằng việc này khó là vì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ quen đối thoại thẳng thắn và thật lòng. Bản tin rất là dài dòng, tôi chỉ lấy cái bản tóm tắt ý kiến của ông luật sư Lê Công Định. Ông có 5 ý kiến. Ý kiến thứ nhất: tôi ngờ rằng đây là không phải là chủ trương mới của Đảng Cộng sản. Tuần sau sẽ diễn ra đối thoại nhân quyền Việt Mỹ tại Hà Nội. Phát ngôn của ông Võ Văn Thưởng dường như gửi một tín hiệu cho chính quyền Mỹ rằng Việt Nam cũng vẫn sẵn sàng lắng nghe đối thoại đối lập. Đấy là cái tóm tắt thứ nhất. Ý kiến thứ hai là: tôi nghĩ phải có trung gian để tránh trở nên là đối thoại, không có thay đổi nhà cầm quyền và người dân, hoặc là thay đổi Mỹ Việt và tay ba. Tôi nghĩ phải có trung gian để tránh trường hợp phía đảng cầm quyền áp đặt mọi điều kiện đối thoại. Như tôi đã nói, phải tránh khả năng đảng cầm quyền dùng đối thoại để PR, tức là xã giao, ngoại giao, nên không thể để họ tự ý lựa chọn người và đề tài đối thoại được. Đó sẽ đưa Mỹ còn hồi ra đối thoại. Và ý kiến thứ ba là khó. Sở dĩ mà khó đối thoại là vì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ quen đối thoại thẳng thắn và thật lòng. Đối với ai yếu hơn, họ luôn tìm cách áp đặt ý kiến chứ chưa bao giờ muốn đối thoại. Đối với ai ngang hàng bằng sức mạnh, đối thoại chỉ là giải pháp tình thế và luôn kết thúc bằng lật lọng. Hãy nhớ, luôn kết thúc bằng lật lọng. Ý kiến thứ tư là: nhà cầm quyền Việt Nam chưa muốn trả tự do cho các tù nhân chính trị lúc này, nên họ đề xuất đối thoại với giới bất đồng chính kiến như một giải pháp thay thế để thương lượng với phía Mỹ. Cách tung tin để thăm dò này tôi không lấy là thấy lạ, vì họ đã dùng nhiều lần rồi. Anh ấy không định có kinh nghiệm đấu tranh được đâu. Đó là 4 ý kiến. Đi thẳng vào cái cuộc đối thoại như thế nào? Là bản tin ngày 11 tháng 5. Bài của Phạm Chí Dũng đã bình luận rất sớm về cái đối thoại nhân quyền Mỹ Việt và đặt vấn đề là đối thoại nhân quyền Mỹ Việt ai ưu thế, và ông so sánh rằng thì là những năm gần những và lần này Hà Nội không còn nắm thế chủ động về thời gian, địa điểm và các điều kiện trả treo nhân quyền để đổi lấy lợi ích thương mại. Rồi ông nhắc lại cái vụ mà
người Mỹ cần anh Việt Cộng vào TPP phải hứa nó là không kỳ thị sắc tộc cái kia đấy, lờ đi vấn đề nhân quyền đó. Nhưng mà lần này vấn đề là ai cần ai, và cái lần trước với Nguyễn Phú Trọng thì nền tuyên truyền của Việt Cộng nó đặt vấn đề là Mỹ cần nó hơn là nó cần Mỹ. Nhưng vấn đề là Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là ai cần ai. Từ khi mà ông Donald Trump đắc cử thì Phạm Chí Dũng cho rằng cái cuộc ai cần ai giữa Việt Cộng và Mỹ nó giống như là hình với bóng đuổi nhau. Ai cần thì phải đi đuổi theo cái và lần này thì nó ngược lại. Thông tin về đối thoại nhân quyền Mỹ Việt xuất hiện sau chuyến đi Mỹ gặp Ngoại trưởng Rex Tillerson của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vào cuối tháng 4 2017, với hai kết quả đáng chú ý. Nhất là Washington chuyển thư của Tổng thống Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chứ không phải Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Hoa Kỳ nhé. Mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Hoa Kỳ. Phía Mỹ không có một từ nào để đề cập tới Phạm Bình Minh về hiệp ước thương mại song phương Việt-Mỹ. Chuyến đi của Phạm Bình Minh lại là bước tiếp nối của động tác công khai gợi ý rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng đi thăm Mỹ, được trang Facebook của chính phủ Việt Nam bắn lên mạng xã hội vào đầu tháng 3 2017, trong bối cảnh mà khác hẳn với thời tiền nhiệm của Obama, Trump chưa có bất cứ biểu hiện gì tỏ ra quan tâm đến Việt Nam, trong lúc thậm chí còn không nhắc đến Cam Ranh. Trump lại ưu ái xếp Việt Nam vào danh sách 16 gây hại mà đã khiến Mỹ phải nhập siêu lớn cùng đe dọa những biện pháp sẽ xử lý những nước này. Cái này tôi đã bình luận từ mấy lần trước rồi. Ông Trump cũng đã tặng cho anh Việt Cộng hai cái đát. Cái đát thứ nhất là anh không chơi TPP nữa, thì anh cái hy vọng vào TPP để kiếm lại lời để bù đắp và nợ xấu nợ ngân hàng cái chế độ của anh sắp chụp đổ, thì tát vào cái cho anh đứng ra ngoài. Và cái thứ hai là cho anh vào danh sách 16 nước gây hại đã khiến nước Mỹ nhập siêu lớn của nó ra và sẽ xử lý những nước này. Đấy. Phạm Chí Dũng nêu ra cái này để chứng tỏ rằng ai cần ai. Và phê bình cái này tôi lấy làm thích. Giới chóp bu Việt Nam thường được dung dưỡng bởi sự tệ sĩ diện tự tôn là Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ. Và cái thói trả treo nhân quyền hẳn đã phải chịu hai lần choáng váng và thất vọng. Lần thứ nhất là cái cách mà Donald Trump đã vượt qua Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà đã khiến cho sai lệch rất cơ bản dự đoán của Hà Nội về một đối thủ dễ biết và dễ chơi sau Obama. Còn lần thứ hai có thể giống như tâm thế bất cần của Trump mặc kệ Việt Nam. Và lại nhắc lại rằng cái bóng đổi hình là ai cần ai nè. Thì cho rằng thì là chính sách trở lại nên không mấy dứt khoát để khiến Việt Nam lại cần đến Mỹ hơn bao giờ hết, nhất là làm sao để duy trì được số tiền số xuất siêu hơn 30 tỷ USD vào Mỹ mỗi năm để bù đắp cho hơn 50 tỷ USD Việt Nam phải nhập siêu từ Trung Quốc cứ 12 tháng đó. Mỹ tàu đó là anh kiếm lại ở bên Mỹ nhiều hơn, máy là cứ là tay sai tàu thì làm sao Mỹ chấp nhận được. Phạm Chí Dũng tiếp tục: cái thế tương quan khá chênh lệch trên đã làm cho giới chuyên gia phân tích chính trị dự đoán rằng thế nào cũng có một nội dung tranh luận về nhân quyền tại Việt Nam trong cuộc Tillerson Phạm Bình Minh tại Washington. Rốt cuộc câu chuyện này đã xảy ra đúng như thế. Sau cái tiền trạng này, Phạm Bình Minh chuyển thư của Tâm mời Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 5 2017 chứ không phải vào đầu tháng 5 2017 như một thông tin xuất hiện trước đó, nhưng không đả động gì đến hiệp định thương mại song phương Việt Mỹ. Cùng khi đó, bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam lần đầu tiên nổ ra cuộc khủng hoảng mang tên là Đồng Tâm, đó cái vụ Đồng Tâm này cũng là một cái tát vào mặt chế độ. Một nhà hoạt động xã hội là Lê Mỹ Hạnh bị nhiều côn đồ công vụ xông vào tận nơi tạm trú ở Sài Gòn đánh đập, và một người bán đồ chay là Nguyễn Hữu Tấn bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt giam, nhưng ông Tấn bất ngờ chết thảm bởi một vết cắt rất dài. Tức là bây giờ tôi có cái tin là người chị của anh Nguyễn Hữu Tấn này đã được Mỹ mời sang Mỹ để làm chứng cho cái việc mà nó cắt cổ người ta rồi nó đổ thừa nó từ từ đó. Và Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là Việt Nam có thể tái hòa nhập CPC, tức là những nước bị quan tâm đặc biệt đấy. Lịch sử của các kỳ đối thoại nhân quyền Việt Mỹ vẫn thường khá chắc trở và luôn bị biến dạng ngay sau cái bắt tay kết thúc một kỳ họp. Và Phạm Chí Dũng cũng nhắc đến luật Magnitsky. Và ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng phụ trách về dân chủ lao động nhân quyền, nhắc lại rằng Hà Nội chuyên môn chơi trò giả cày. Việt Nam không thể cứ thả một chục người này nhưng lại bắt một chục người khác để thay thuế vào. Cuối năm 2016, đầu năm 2017 lại mà khoảng thời gian mà công an Việt Nam bắt bớ bất đồng chính kiến với số lượng lớn khiến Mỹ quá thất vọng mà không thể tiến hành đối thoại nhân quyền với Hà Nội. Và cuối năm 2012 là phía Mỹ đã ngưng vô thời hạn đàm phán nhân quyền. Cuộc đối thoại này chỉ được chơi khơi lại bằng vai trò của Dan Bayer, người tiền nhiệm của Malinowski, vào gần giữa năm 2013 trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc gặp Obama, Trương Tấn Sang tại Bắc Kinh này rồi. Còn giờ đây thì sao? Cắt tên TPP Việt Nam, lâu đài cắt mang tên TPP Việt Nam sụp đổ thảm hại, mơ mộng cũng bởi thế chỉ còn vương lại dấu ấn của nỗi hoang tưởng siêu hình học. Trong khi đó lại đang diễn ra một làn sóng khẩn cấp từ Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế về đòi hỏi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. 10 năm trước, vào năm 2007, Việt Nam đã được Mỹ đưa ra khỏi và được tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới, được WTO, nhưng sau đó Việt Nam bắt bớ trở lại rất nhiều người bất đồng trong suốt giai đoạn 2008-2012 và những năm sau đó. Tóm lại là khả năng cuộc vận động đưa Việt Nam vào lại CPC đã mạnh hẳn lên từ năm 2016 và gia tăng hẳn xác suất thành công cho tới thời điểm này, có thể lên tới 60%. Cuộc vận động này sẽ hướng đến Quốc hội Hoa Kỳ gồm bao gồm Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện và chắc chắn sẽ được ủng hộ rất nhiệt tình của nhóm làm việc về Việt Nam có tên Mỹ là Việt Nam Caucus trong Nghị viện Mỹ. Nếu Quốc hội Mỹ quyết định xếp lịch và bỏ phiếu để đưa Việt Nam vào lại CPC, dù cho hành pháp Trump có muốn làm nhẹ bớt cũng sẽ khó. Huống chi, Trump lại đang dường như muốn để cho Quốc hội Mỹ tự quyết định những vấn đề thuộc về nhân quyền Việt Nam. Tóm lại là CPC và Magnitsky toàn cầu là mối đe dọa trên đầu chế độ quyền tắc Việt Nam Cộng sản. Và Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi rằng Nguyễn Xuân Phúc được gì ở Mỹ? Một cuộc đối thoại như này có ý nghĩa rất quan trọng, như một lối thoát cho những quan chức Việt Nam muốn tìm một lối thoát về phương Tây chứ không phải về phía Trung Quốc. Tuy nhiên, trái ngược với những não trạng thường rất chủ quan của giới chóp bu Việt Nam, không khí từ phía Mỹ trước cuộc đối thoại nhân quyền sắp diễn ra được biết là cứng rắn hơn nhiều so với trước đây. Đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế, thương mại và viện trợ. Nhưng khi đạt được mục đích của mình rồi, thì chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Nếu không ở và thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, bản chất đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bằng chứng rõ nhất là trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của hành pháp Obama, chính sách mềm mỏng có phần thái quá của Mỹ rốt cuộc đã chỉ giúp Mỹ và giới dân chủ nhân quyền Việt Nam đạt được một số thành tích rất khiêm tốn. Hậu quả rất dễ thấy là vào bất kỳ thời gian nào mà quan hệ Việt-Mỹ trở nên lạnh nhạt, mà gần nhất là khoảng thời gian cuối năm 2016, đầu năm 2017, công an Việt Nam lại gia tăng bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Còn bây giờ thì khác rất nhiều. Gói cải thiện nhân quyền trong hoạt kép đó mà Mỹ và Tây Âu đang đặt ra với Việt Nam bao gồm nhiều yêu cầu về cải cách luật tự do tôn giáo, tự do lập hội, luật biểu tình, luật tự do báo chí, công nhận xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm, chấm dứt sách nhiễu và bắt bớ người bất đồng. Không phải là để nhận được lời hứa suông của Hà Nội, nhưng chẳng làm gì như bao nhiêu lần trước, mà cần dựa trên một lộ trình thực hiện các điều kiện nhân quyền trong năm 2017 và trong ít nhất 2 năm sau đó, 18 và 19, với từng nội dung cụ thể và được kiểm chứng, giám sát bởi quốc tế trong suốt chiều dài thực hiện lộ trình đó. Và Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi, liệu chân trời dân chủ cho Việt Nam có bắt đầu hé rạng từ cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ về sắp tới hay không? Đấy, bây giờ là đến cái bản tin chính là về đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ ngày 23 tại Hà Nội.
bản tin ngày 19 tháng 5 của đài VOA cũng nhắc lại rằng bà Virginia Bennett ở phía Mỹ, và bản tin cũng nhắc lại rằng thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết nội dung đối thoại sẽ bao quát nhiều vấn đề nhân quyền. Chủ đề chính được đề cập bao gồm tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy nỗ lực cải cách luật pháp, vấn đề pháp quyền, quyền tự do ngôn luận, tụ họp và lập hội, tự do tôn giáo, quyền lao động, quyền của người tàn tật, chống phân biệt đối xử, hợp tác đa phương cùng các vụ việc đơn lẻ gây quan ngại khác. Đó. Và nhà đấu tranh ở trong nước là Trịnh Bá Phương, là con của bà Cấn Thị Thêu, đang bà Cấn Thị Thêu đang bị chịu án 20 tháng tù về tội gây rối trật tự đó. Và anh Trịnh Bá Phương anh nói rằng: tôi tin là luật chế tài của Hoa Kỳ là lực thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam và ủng hộ cho các phong trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. À. Và anh chị Bá Phương hy vọng phía chính quyền Mỹ trong cuộc đối thoại sắp tới sẽ không nhân nhượng Việt Nam nữa, vì theo đánh giá của anh, tình trạng dân đàn áp nhân quyền trong nước đang có chiều hướng gia tăng. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, việc thúc đẩy nhân quyền là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là khía cạnh chủ chốt trong cuộc đối thoại đang diễn ra trong vấn đề hợp tác toàn diện Việt-Mỹ. Tiến bộ trong những vấn đề này sẽ giúp mối quan hệ của chúng ta đạt tới tiềm năng tối đa. Đây là thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ rõ ràng nhé. Gần đây, Việt Nam xảy ra nhiều vụ biểu tình xung đột lớn giữa người dân và chính quyền liên quan đến các vấn đề đất đai, môi trường, như vụ đồng tâm biểu tình thảm họa môi sao, nhiều vụ bắt giữ truy nã xảy ra liên quan đến người tham gia vào các cuộc biểu tình trên. Nhưng chính quyền Việt Nam luôn khẳng định là có tôn trọng nhân quyền và chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật. Và tôi muốn kết thúc bài bình luận thời sự của tôi tuần này với cái tin về luật Magnitsky toàn cầu do Both People and Israel công bố danh sách. Bây giờ công bố danh sách 3 là những người gồm 10 giới chức chính quyền Việt Nam đã đàn áp Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 9 tháng 2, hàng trăm công an huyện Lấp Vò phối hợp với công an tỉnh Đồng Tháp dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc công an tỉnh, đã phá hàng rào, phá cửa, xông vào bắt ông Nguyễn Bắc Truyền tại nhà hôn thê của ông là bà Bùi Thị Kim Phượng, một tín đồ Phật giáo Hảo ở ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Công an không đưa ra lệnh bắt hay là lệnh khám xét gì cả, cứ thế xông vào bắt được thôi, để ngăn cản hai người lấy nhau. À, một anh là ở ngoài Bắc, một chị ở trong Nam, mà vì đấu tranh là kết hôn. Và anh vào trong Nam, mà Việt Nam Cộng sản nó sợ anh này là vào để tổ chức đấu tranh dùng cho Phật giáo Hảo, cho nên nó bắt. Ngăn cản hai người lấy nhau vì họ không muốn ông Truyền chuyển một cựu tù nhân lương tâm và một nhà đấu tranh nhân quyền về sống ở Lấp Vò đó. Đấy. Và cái danh sách này gồm 10 vị. Đứng đầu là Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, người giám đốc Sở Công an tỉnh Đồng Tháp, người chỉ thị cấp dưới thực hiện các hành vi đàn áp nhắm vào tín đồ Phật giáo Hảo. Ngày 27 tháng 2, ông Thuấn đã lên đài truyền hình an ninh TV xác nhận đã ra lệnh bắt và áp giải ông Nguyễn Bắc Truyền cho Công an Sài Gòn. Hai là Đại úy Huỳnh Văn Thuận, ba là Đại tá Nguyễn Thành Long, toàn Công an tỉnh Sài Gòn. Bốn là Thượng tá Lê Hoàng Dũng, năm là Thiếu tá Nguyễn Văn Chót, sáu là Thiếu tá Võ Văn Thuận, bảy là Trung úy Nguyễn Văn Đông, tám là ông Nguyễn Thành Thơ, tránh án tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Cái này hay này, mấy anh xử cái vụ này cũng là trong cái danh sách mà của Bob Pigone đề nghị với Magnitsky, là ba anh này: Nguyễn Thành Thơ, tránh án tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Trần Văn Ngọc Vui, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp; quan trọng nhất là ông Nguyễn Hòa Bình, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, nay là tránh án tòa án tối cao. Đấy, người đứng đầu ngành tư pháp mà xử cái vụ này là cũng bị đưa vào danh sách là của Both People and Israel để đề nghị áp dụng luật Magnitsky toàn cầu. Và đây là lời kết luận ngắn gọn của tôi cho bài bình luận thời sự tuần này, có thể tựa đề là chế độ quyền trạch Việt Nam cộng sản đổi mới giả cày. Nó hô hào đổi mới nhưng mà thật luôn 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 luôn, tại vì nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại còn định hướng sao chủ nghĩa đó. thì làm sao mà nó đổi mới thật được, nó chỉ là đổi mới giả cậy mà thôi. Tóm lại, về bản chất Đảng Cộng sản ở Việt Nam, tôi không gọi nó là Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nói là Đảng Cộng sản ở Việt Nam, là khi nó là một công dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì nó không còn là người Việt Nam nữa, nó là người của quốc tế cộng sản rồi. Đảng Cộng sản ở Việt Nam là bản chất là một mafia đỏ, và cái chế độ của nó là chế độ đạo tặc, mà tôi đặt tên lại là quyền tặc. Vì đạo tặc là lúc nó chưa có chính quyền, bây giờ nó có chính quyền rồi nó trở thành quyền tặc, chế độ quyền tặc. Mà bây giờ nó hội nhập vào thế giới văn minh thì làm sao mà hội nhập? Ngay từ đầu thì mấy chục năm trước tôi đã nói rồi, anh đi vào thế giới văn minh mà đầu thì đội nón cối và chân thì đi dép râu, mặc dù bây giờ nó thay đổi cổ con cà vạt rồi, nhưng mà cái bản chất dép râu nón cối của nó vẫn còn như thế. Và hội nhập vào một cái thế giới với cái xu thế thời đại hiện nay là hòa bình, hợp tác và phát triển, và với khẩu phương châm là tự do, dân chủ và nhân quyền, nó định hướng theo chủ nghĩa và nó bóp chặt tự do dân chủ, thì làm sao mà nó hội nhập vào cái thế giới này được. Và theo sự phân tích của tôi, của phong trào dân chủ toàn thế giới, thì thế giới bây giờ người ta đã vào cái làn sóng dân chủ thứ tư rồi. Mà có hai lực cản của làn sóng dân chủ thứ tư là bọn khủng bố hồi mà đội lốt Hồi giáo khủng bố và bọn cộng sản sống sót. Hai cái lực cản đó và đang bị toàn thế giới đối phó, và nhất là ông Donald Trump, ông càng đối phó mạnh và ông quyên quyết tiêu diệt cái bọn khủng bố Hồi giáo ở IS. Đồng thời ông nhắm mục đích vào cộng sản sống sót là thằng Trung Cộng, và anh Trung Cộng bây giờ có hai tay sai là Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản. Trong khi đó thì Donald Trump đã buộc anh Tàu Cộng phải hứa giữ lời, thực hiện cái lời hứa đối với Tổng thống Obama là tước khí giới nguyên tử của một tay sai Bắc Triều Tiên, mà nó cứ dần dần nó không tước. Cái lúc đầu thì là nó chỉ mới nghiên cứu thôi thì đã bị lên án rồi, mà anh Tàu Cộng hứa là sẽ giải quyết vấn đề đó, mà để anh để cả mấy chục năm không giải quyết, đến nỗi mà bây giờ nó có không có nguyên thì thật rồi, nó là có hỏa tiễn nữa rồi, mà anh vẫn tiếp tục là anh nhận lời hứa với Mỹ, mà anh là cứ ai chứ không được này. Và vì thế cho nên Donald Trump ông không bàn đến chuyện ngoại thương mậu dịch hay là nhân quyền gì với Tàu Cộng. Ông nói rằng là tôi cho anh 100 ngày để giải quyết Bắc Triều Tiên, và sau 100 ngày đó mới nói đến chuyện Biển Đông mới là nhân quyền với lại. Và tôi nghĩ rằng thì anh Tàu Cộng bị vất vả về cái Bắc Triều Tiên rồi, thì không có khả năng để quay lại bênh vực cho anh cái đuôi của nó ở miền Nam là anh Việt Nam Cộng sản. Và vì thế cho nên anh Việt Nam Cộng sản càng ngày càng phản sản, thì anh càng chứng tỏ là anh y hệt như thằng Bắc Triều Tiên. Và vì thế cho nên cái hy vọng là anh bịp Mỹ, là anh đổi mới giả cày để anh bịp Mỹ, thì không có qua khỏi cái trận bịp này đâu. Và chính quyền Donald Trump là chính quyền hiểu rõ rất rõ về các trò lừa bịp chính trị. Và vì thế cho nên dù rằng anh đóng cái kịch đổi mới giả cày thì cũng không thể qua mặt được chính quyền mới của Mỹ và toàn thể thế giới nữa. Và lịch sử đã chứng minh rằng bọn cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo khủng bố là hai cái bọn đi ngược lại xu thế của thời đại. Chúng nó đang đứng trong chiều ngược của lịch sử, và bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát chúng nó, dù rằng chúng nó là cái lực cản ghê gớm đến mức độ nào. Và hiện nay bọn Việt Nam Cộng sản, tôi đã nói từ lâu rồi, nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và nó càng hô hào đổi mới và giả cày, mà nó lại làm giả cày, thì nó không thể thoát khỏi ra cái thế chết chặt này đâu. Nó chết chặt. Và chỉ còn nó chết, bao giờ nó chết thì vấn đề sớm hay muộn là tùy theo cái xu thế của thời đại, tùy theo cái sức mạnh của thế giới tự do văn minh và dân chủ có thể thanh toán được hai cái lực cản đấy bao nhiêu. Và bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn còn tin tưởng rằng cái chỗ dựa của nó là Tàu Cộng, còn nó thì nó còn tiếp tục nó cứ hô hào đổi mới giải cày, nó đổi mới mà lại đi vào kinh tế thị trường mà lại định hướng theo chủ nghĩa thì làm sao mà đổi mới được, mà nó phân trần thì là đổi mới nhưng không đổi màu. Không đổi màu thì vẫn nhồi màu cũ, thì là cái gì đổi mới cái gì. Đó. Và tôi kết luận rằng chế độ quyền tắc của Việt Nam Cộng sản đổi mới hay không đổi mới cũng chết mà thôi. Dù rằng đổi mới giả cày thì cũng chết theo cái kiểu giả cày rồi nè. Và trước cái tình thế hiện nay thì bọn Việt Nam Cộng sản không tỉnh ngộ sớm thì nó thay vì được hưởng cái diễn biến hòa bình thì nó sẽ vấp phải diễn biến không hòa bình mà thôi.